Chương 221, trông mèo vẽ hổ, tứ bất tượng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần vương thần, người kia bắt đầu ở trong lòng ân cần thăm hỏi Nhiếp Vân 18 đời tổ tông. Chỉ là một cái nhân tình, trực tiếp đưa xong cái mạng của mình, đây là hắn đời này đã làm nhất thua thiệt mua bán. Mà liên tại hắn không gì sánh được lúc tuyệt vọng, một bóng người từ phía trước vội vàng chạy tới. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, người kia trước mắt bỗng nhiên sáng lên, khàn cả giọng giống to, "Nhiếp thiếu, nhanh chóng cứu ta." Tại hắn la hét âm thanh bên trong, vội vàng chạy tới Nhiếp Vân, cũng là thấy được phía sau hắn ngay tại truy sát vương thần. Lúc này, Nhiếp Vân tốc độ đột ngột tăng. Thấy cảnh này, người này trong lòng đại hỉ. Chỉ bất quá sau một khắc, trên mặt hắn vui mừng lập tức biến mất, thay vào đó là nồng đậm e ngại. Mấy đạo răng khắp nơi kiếm khí đang từ hắn hậu phương cấp tốc đánh tới. Trên mặt hắn hiện lên một vòng dữ tợn sắc, cao tốc chạy trốn bên trong, trên chân phải linh khí ầm vang một phát, thân thể lập tức nghiêng, hướng một bên quay cuồng ra ngoài. Dù là như vậy, hắn vẫn là bị trong đó một đạo kiếm khí quét trúng, nơi bả vai bị lôi ra một đạo vết thương sâu tới xương. Nếu là lại chết đi một chút, đầu của hắn liền đã dọn nhà. Chạy tới Nhiếp Vân thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đuổi theo linh đài cảnh 4 tầng giết. Ánh mắt lại là quét qua, khi thấy trên mặt đất những thi thể này lúc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Xem ra, hắn đoán 89 phần 10, vương thần hẳn là thật sự có chém giết linh đài cảnh tầng 5 thực lực. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân trên mặt lập tức gắn đầy sắc cơ. Vương thần lúc này mới linh đan cảnh 4 tầng, thực lực liền như thế khủng bố, nếu như chờ hắn cảnh giới lại cao hơn một chút thì còn đến đâu. Nhất định phải thừa cơ hội này, trực tiếp đem nó chém giết. Nếu không, đợi một thời gian, hắn Nhiếp gia chỉ sợ phải bị tai họa ngập đầu. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Nhiếp Vân lệ quát một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ không gì sánh được cường hành khí tức. Linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong. Đồng thời, tay phải hắn khẽ đảo, một thanh phẩm tướng bất phàm linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Lục phẩm sơ cấp linh kiếm. Thấy thế, tên đệ tử cũ kia cố nén trên bờ vai truyền đến đau nhức kịch liệt, nhai răng cười đứng lên. "Tiểu tử, không phải mới vừa rất ngông cuồng sao, hiện tại có loại tiếp tục cùng a. Vừa rồi kém chút bị vương thần chém giết, hiện tại Nhiếp Vân tới, hắn tự nhiên muốn phát tiết một phen. Nhiếp thiếu, đợi lát nữa các ngươi giao thủ, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Chỉ là lần này, ta cái gì đều không màng, chỉ muốn để tiểu tử này chết không có chỗ chôn." Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra linh khí của mình, trên mặt nhe răng cười càng phát ra nồng đậm. Nhiếp Vân gật gật đầu, bước ra một bước. Một bước này rơi xuống đất, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ kiếm ý này tựa như một thanh xuất kích trường thương, thẳng tiến không lùi. "Ta chi kiếm ý, tên là đột phá hết thảy trở ngại giết địch." Nhiếp Vân ánh mắt băng lãnh nhìn xem vương thần, mặc dù ngựa khí bình thản, nhưng trên người kiếm ý lại tản ra cực kỳ uy hiếp khí tức, hướng vương thần quét sạch mà đi. Thấy cảnh này, giữa sân quan chiến đám người cũng không khỏi đến kích động lên. Chiến đấu kế tiếp chính là võ phủ cường đại nhất hai tên kiếm tu đệ tử ở giữa huyết chiến. Đồng thời trận chiến này rất có thể trong đó một phe là sẽ chết. Lúc này, khối kia to lớn chiếu ảnh trên màn sáng, mặt khác khu vực thị giác đều đã bị thủ tiêu, chỉ còn lại có màn sáng bản thân, phía trên chính là vương thần cùng Nhiếp Vân hai người. Trong tấm hình, theo Nhiếp Vân trên thân kiếm ý bộc phát, trung quanh lập tức cắt bay đá chạy, uy thế kinh người. Mà tại cỗ kiếm ý kia sắp đè ép tại vương thần trên thân lúc, một cỗ sát phạt khí tức cũng đột nhiên từ vương thần trên thân tuôn ra, sau đó ngưng tụ thành sinh tử kiếm ý, đột nhiên hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Bành! Hai cỗ kiếm ý va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn vang vọng. Thấy thế, Nhiếp Vân không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết vương thần đã lĩnh ngộ kiếm ý sau một khắc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tăng tốc. Bá! Đột nhiên, trên người hắn đột phá kiếm ý trở nên càng nồng đậm, càng thêm cường hành, như là một tầng sóng lớn, lần nữa hướng vương thần đánh tới. Coi như ngươi lĩnh ngộ kiếm ý thì như thế nào, ta đột phá kiếm ý đã đại thành, nghiền ép kiếm ý của ngươi đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Vân đầu có chút giơ lên, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Đạt được kiếm đạo cao thủ truyền thừa hắn, rất rõ ràng kiếm ý ở giữa cũng là có rất lớn khác biệt. Lĩnh ngộ kiếm ý là một chuyện, đem nó tu luyện tới đại thành lại là một chuyện. Có ít người có lẽ có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng cũng có thể tiêu tốn cả một đời cũng có chút ít pháp tướng nó tu luyện đến đại thành. Mà hắn, nương tựa theo kiếm đạo cao thủ truyền thừa, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền làm được rất nhiều kiếm tu cả một đời cũng làm không được sự tình. Vương thần cái này vừa lĩnh ngộ kiếm ý tiểu tử, làm sao có thể cùng hắn địch nổi? Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, bất quá là không công hưởng thụ, người khác trải qua cả đời cố gắng có được thành quả, còn nói như thế vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng không ngại mất mặt. Vương thần khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Đối với cái này, Nhiếp Vân nhưng không có chút nào để ý bởi vì hắn thấy, vương thần hoàn toàn là trước khi chết mạnh miệng thôi. Hắn quát lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ bùng lên, vậy ngươi liền mở to hai mắt nhìn xem, là ai giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn đột phá kiếm ý kéo lên đến đỉnh phong, đem lại thành đột phá kiếm ý uy lực, hoàn toàn bộc phát ra. Nhưng mà sau một khắc, lông mày của hắn lại là nhíu chặt đứng lên. Bởi vì hắn cảm giác được, vương thần trên người kiếm ý, vậy mà cũng tại tăng cường. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy là vương thần tại tận hết sức lực thôi động. Nhưng này kiếm ý tăng cường tốc độ quá nhanh, đồng thời giống như một mực chưa từng đạt tới hạn mức cao nhất. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vương xa thân bên trên sinh tử kiếm ý bạo trùng mà ra, hung hăng cùng Nhiếp Vân đột phá kiếm ý đụng vào nhau. Trong chốc lát, mảnh không gian này đều tại rung động, hai người quanh thân có cây đều bị ép thành bụi phấn. Sao? Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cũng có được đại thành kiếm ý? Nhiếp Vân kinh ngạc nói, khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin. Hắn vốn là kiếm đạo thiên tài, tại 3 năm trước đây cũng đã trở thành kiếm tu. Sau đó, thu hoạch được kiếm đạo cao thủ truyền thừa, thành công lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời đem nó tu luyện đến đại thành. Hắn có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là thiên phú cùng kỳ ngộ kết hợp hoàn mỹ. Vương thần đâu? Hắn dựa vào cái gì? Hắn luyện kiếm mới mấy năm, vậy mà liền có thể có được đại thành kiếm ý. Hắn sao có thể cùng mình một dạng, thậm chí so với chính mình còn ưu tú đâu? Nhiếp Vân nghĩ mãi mà không rõ, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn không tin. Không có khả năng. Một tiếng trong khi gào thét, hắn dốc hết toàn lực thôi động đột phá kiếm ý, hướng Vương Thần đánh tới. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện, đột phá của mình kiếm ý, tại Vương Thần kiếm ý trước mặt, vậy mà không có chút nào đột phá năng lực. Nếu như nói kiếm ý của hắn là một thanh vô cùng sắc bén trường thương, cái kia Vương Thần kiếm ý chính là đại đội trưởng thương đều đâm không vào hộ thuẫn. Trong mèo vẽ hổ, vẽ ra tới chung quy là tứ bất tượng, liền xem như lại thành, cũng chỉ có bề ngoài. Vương Thần ánh mắt sắc bén, trên thân sinh tử kiếm ý không ngừng tu ra. Chỉ gặp hắn một cước bước ra, quanh thân kiếm ý theo sát mà động, hướng phía trước bỗng nhiên để ép mà đi. Chương 222, biệt quất Nhiếp Vân. Theo sinh tử kiếm ý hướng phía trước ép đi, Nhiếp Vân đột phá kiếm ý lập tức rung động đứng lên, ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Nếu nói Nhiếp Vân đột phá kiếm ý là sóng lớn, cái kia Vương Thần sinh tử kiếm ý chính là biển động. Biển động cuồn cuộn, liền có thể trực tiếp đem sóng lớn xé nát. Nhiếp Vân trên mặt vẫn như cũ tràn đầy thần sắc không dám tin, tiếp tục toàn lực thôi động kiếm ý, muốn tiến hành phản công. Nhưng mà, trước mắt Vương Thần sinh tử kiếm ý, đơn giản có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Hắn đột phá kiếm ý, căn bản tìm không thấy bất kỳ thẩm thấu điểm tiến hành đột phá. Vương Thần thì là ánh mắt lạnh lẽo, trên thân kiếm ý bỗng nhiên vượt mức quy định để ép, đem Nhiếp Vân kiếm ý làm cho không ngừng lùi lại. Mọi người thấy Nhiếp Vân cái kia không gì sánh được sắc mặt khó coi, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Thần kiếm ý, vậy mà cũng đã đại thành. Thậm chí, tại cùng Nhiếp Vân đại thành kiếm ý chính diện giao phong bên trong, còn ở vào thượng phong. Tại tất cả võ phủ đệ tử trong mắt, Nhiếp Vân thực lực chính là võ phủ đệ tử trần nhà. Mà tại hắn thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa đằng sau, những đệ tử cũ kia liền không người là đối thủ của hắn. Nguyên lai tưởng rằng Vương Thần đắc tội Nhiếp Vân, chắc chắn lúc tuyển bạt thi đấu bên trong đã chết rất thảm. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đối mặt Nhiếp Vân xuất thủ, Vương Thần lại còn có đường lùi. Lúc này, Nhiếp Vân trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn sắc. Vương Thần từng bước ép sát, để hắn lửa giận bốc lên. "Tiểu tử ngươi muốn chết?" Hắn phát ra gầm lên giận dữ, trên thân linh khí phun ra ngoài, hướng trường kiếm trong tay dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay nâng lên, đồng nhiên hướng Vương Thần chém ra mà đi. Lập tức, kiếm khí lăng lệ khuấy động, mang theo lạnh thấu xương sắc cơ. Vương Thần mắt sáng lên, trong tay Nghiêm Tuyết kiếm cũng gọn gàng đâm ra, cùng Nhiếp Vân trường kiếm đụng vào nhau. Bang! Một đạo thanh thúy linh kiếm giao minh tiếng vang lên, hai cỗ kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Phanh phanh! Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, nổ nát vụn kiếm khí nhao nhao hướng bốn phía vẩy ra. Theo hai cỗ kiếm khí tại kịch liệt trong đụng chạm tiêu tán, Vương Thần dưới chân không khỏi lui về sau mấy bước. Thấy thế, Nhiếp Vân trên mặt nhe răng cười càng tăng lên. Coi như Vương Thần kiếm ý mạnh hơn hắn bên trên một chút thì như thế nào? Dù nói thế nào, kiếm ý của hắn cũng đã đại thành, đồng thời tu vi đạt đến linh đại cảnh tầng 5 đỉnh phong. Tiểu tử này lấy cái gì đến kháng trụ công kích của hắn? Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân trong lòng càng hưng phấn. Phá Vân kiếm pháp. Lúc này, hắn thanh hát một tiếng, trường kiếm trong tay nhất chuyển, lần nữa hướng Vương Thần chém tới. Lần này, chiêu kiếm của hắn so vừa rồi càng thêm xảo trá, uy lực cũng càng thịnh. Vương Thần hai mắt nhắm lại, trên thân kiếm ý bốc lên, thể nội kiếm khí tuôn ra, trong tay Nghiêm Tuyết kiếm càng là phát ra trận trận tiếng vụ vụ. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng sinh tử một kiếm. Bá. Trường kiếm chém thẳng mà ra, mang theo cường hoành lực đạo, cùng tràn ngập sát phạt khí tức sinh tử kiếm ý, đối mặt Nhiếp Vân trường kiếm. Oanh. Lần này, hai người bộc phát kiếm chiêu ẩn chứa uy lực cực lớn đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Một kiếm đằng sau, lại là một kiếm. Hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh, trường kiếm tiếng va chạm, trận trận tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Bất quá mấy chiêu ở giữa, địa phương này liền bị đánh đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Một bên tên đệ tử cũ kia, thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Trước đó, trong mắt hắn, Vương Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là so với hắn loại này linh đại cảnh 4 tầng mạnh lên một chút. Tăng thêm hắn là kiếm tu, lực công kích cũng so với bọn hắn mạnh hơn. Nhưng là đối đầu Nhiếp Vân lời nói, Vương Thần khẳng định là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho tới bây giờ, thấy được Vương Thần cùng Nhiếp Vân giao thủ, ý nghĩ của hắn trong nháy mắt bị lật đổ. Rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng. Hắn cùng Vương Thần đã đến không chết không thôi trình độ. Nếu là hắn đánh bại Nhiếp Vân, chính mình cũng tất nhiên không có đường sống, việc cấp bách chính là trợ giúp Nhiếp Vân, đem Vương Thần chém giết. Tuy nói hắn hiện tại bị thương không nhẹ, đồng thời thực lực cùng bọn hắn hai người so sánh, trên lệch quá nhiều. Nhưng hắn lại không cần trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu đi, hai người này chiến đấu, trước mắt xem ra thế lực ngang nhau, nếu là phương nào có chút phân tâm, một phương khác liền sẽ nắm lấy cơ hội, đem nó trực tiếp đánh chết. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra linh khí, liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng người cao lớn lại là xuất hiện tại trước người hắn. Lôi Kiên. Lão đệ kia con cau mày nói, tiếp lấy lại nghiêm nghị hét lớn, cút sang một bên, còn dám cản lão tử đạo. Mà đối mặt hắn hét lớn, Lôi Kiên lại là phảng phất giống như không nghe thấy, không những không rời đi, còn bay thẳng đến hắn xuống tới. Lão đệ kia con cười lạnh, ngươi đây là muốn mượn tiểu tử này tay báo thù đúng không? Bất quá ngươi cũng quá ngây thơ, ta mặc dù thủ thường, nhưng cũng không phải ngươi có thể đánh bại. Thoại âm rơi xuống, Lôi Kiên nắm đấm cũng đã đập tới. Đệ tử cũng hừ lạnh một tiếng, huy động linh khí liền oanh kích ra ngoài. Oanh! To lớn nổ vang âm thanh bên trong, tên đệ tử cũ kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dưới chân hướng về hậu phương liên tục tối lui. Người hắn vừa muốn nói gì, Lôi Kiên cũng đã lần nữa vọt lên, vung hai nắm đấm hướng hắn bỗng nhiên đập tới. Trận trận nổ vang âm thanh bên trong, đệ tử cũng bị Lôi Kiên áp chế gắt gao, trong lòng không gì sánh được biệt khuất, nhưng lại quả thực là không có cách nào phản kích, gọi là một cái khí. Cùng lúc đó, tại trong thời gian cực ngắn này, Vương Thần cùng Nhiếp Vân đã giao thủ mấy chục chiêu. Trên thân hai người đều là mang tới không ít vết thương, đều là bị kiếm khí đánh trúng tạo thành, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Lúc này, Nhiếp Vân trong lòng đã là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, Vương Thần không chỉ có kiếm ý cường đại, ngay cả kiếm chiêu đều tinh diệu không gì sánh được. hắn sử dụng phá vân kiếm pháp, chính là vị kia kiếm đạo cao thủ truyền thừa kiếm pháp, Trừng lục phẩm. Nhưng để hắn có chút không tiếp thụ được chính là, Vương Thần sử dụng kiếm chiêu, nhìn giống như so với hắn phá vân kiếm pháp còn mạnh hơn. Đáng chết, chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng là thu được một vị nào đó kiếm đạo cao thủ truyền thừa? Nhất Vân ở trong lòng gầm thét, trường kiếm trong tay điên cuồng hướng Vương Thần phách chạm mà đi. Chỉ bất quá, hắn mỗi một lần công kích đều có thể bị Vương Thần hóa giải, cuối cùng đối với hắn tiến hành phản kích. Thậm chí có đến vài lần, hắn đều bị Vương Thần làm cho có chút chật vật. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng khó chịu lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Vương Thần thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là linh đan cảnh 4 tầng, thể nội có thể có bao nhiêu linh khí dự trữ? Mà hắn, thế nhưng là linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong, ở phương diện này, hoàn toàn có thể không chút huyền niệm nghiền ép Vương Thần. Cho nên nói, coi như hắn hiện tại không có nhẹ nhõm cầm xuống Vương Thần biện pháp, cũng có thể đem hắn tươi sống kéo chết. Đến lúc đó Vương Thần thể nội linh khí hao hết, còn lấy cái gì cùng chính mình đánh? Sau khi nghĩ thông suốt, hắn tiến công dục vọng liền cũng không có mạnh như vậy, chỉ là đối với Vương Thần công kích tiến hành phòng ngự. Chỉ bất quá, rất nhanh hắn lông mày liền hơi nhíu lên. Bởi vì hắn phát hiện, tại Vương Thần điên cuồng trong công kích, trên người hắn kiếm ý, vậy mà càng ngày càng mạnh, xuất thủ cũng càng phát ra lăng lệ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Chương 223, Nhiếp Vân bắt phẩm linh kiếm. Theo sinh tử kiếm ý hướng phía trước ép đi, Nhiếp Vân đột phá kiếm ý lập tức rung động đứng lên, ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Nếu nói Nhiếp Vân đột phá kiếm ý là sóng lớn, cái kia Vương Thần sinh tử kiếm ý chính là biển động. Biển động cuồn cuộn, liền có thể trực tiếp đem sóng lớn xé nát. Nhiếp Vân trên mặt vẫn như cũ tràn đầy thần sắc không dám tin, tiếp tục toàn lực thôi động kiếm ý, muốn tiến hành phản công. Nhưng mà, trước mắt Vương Thần sinh tử kiếm ý, đơn giản có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Hắn đột phá kiếm ý, căn bản tìm không thấy bất kỳ thẩm thấu điểm tiến hành đột phá. Vương Thần thì là ánh mắt lạnh lẽo, trên thân kiếm ý bỗng nhiên vượt mức quy định để ép, đem Nhiếp Vân kiếm ý làm cho không ngừng lùi lại. Mọi người thấy Nhiếp Vân cái kia không gì sánh được sắc mặt khó coi, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Thần kiếm ý vậy mà cũng đã đại thành. Thậm chí, tại cùng Nhiếp Vân đại thành kiếm ý chính diện giao phong bên trong, còn ở vào thượng phong. Tại tất cả võ phủ đệ tử trong mắt, Nhiếp Vân thực lực chính là võ phủ đệ tử trần nhà. Mà tại hắn thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa đằng sau, những đệ tử cũ kia liền không người là đối thủ của hắn. Nguyên lai tưởng rằng Vương Thần đắc tội Nhiếp Vân, chắc chắn lúc tuyển bạn thi đấu bên trong đã chết rất thảm. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đối mặt Nhiếp Vân xuất thủ, Vương Thần lại còn có đường lùi. Lúc này, Nhiếp Vân trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn sắc. Vương Thần từng bước ép sát, để hắn lửa giận bốc lên. Tiểu tử ngươi muốn chết! Hắn phát ra gầm lên giận dữ, trên thân linh khí phun ra ngoài, hướng trường kiếm trong tay dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay nâng lên, đột nhiên hướng Vương Thần chém ra mà đi. Lập tức, kiếm khí lăng lệ khuấy động, mang theo lạnh thấu xương sắc cơ. Vương Thần mắt sáng lên, trong tay nghiêng tuyết kiếm cũng gọn gàng đâm ra, cùng Nhiếp Vân trường kiếm đụng vào nhau. Bang! Một đạo thanh thúy linh kiếm giao minh tiếng vang lên, hai cỗ kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Phanh phanh! Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, nổ nát vụn kiếm khí nhao nhao hướng bốn phía vẩy ra. Theo hai cỗ kiếm khí tại kịch liệt trong đụng chạm tiêu tán, Vương Thần dưới chân không khỏi lui về sau mấy bước. Thấy thế, Nhiếp Vân trên mặt nhe răng cười càng tăng lên. Coi như Vương Thần kiếm ý mạnh hơn hắn bên trên một chút thì như thế nào? Dù nói thế nào, kiếm ý của hắn cũng đã đại thành, đồng thời tu vi đạt đến linh đại cảnh tầng 5 đỉnh phong. Tiểu tử này lấy cái gì đến kháng trụ công kích của hắn? Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân trong lòng càng hưng phấn. Phá Vân kiếm pháp. Lúc này, hắn thanh hát một tiếng, trường kiếm trong tay nhất chuyển, lần nữa hướng Vương Thần chém tới. Lần này, chiêu kiếm của hắn so vừa rồi càng thêm xảo trá, uy lực cũng càng thịnh. Vương Thần hai mắt nhắm lại, trên thân kiếm ý bốc lên, thể nội kiếm khí tuôn ra, trong tay nghiêng tuyết kiếm càng là phát ra trận trận tiếng vù vù. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng sinh tử một kiếm. Bá. Trường kiếm chém thẳng mà ra, mang theo cường hoành lực đạo, cùng tràn ngập sát phạt khí tức sinh tử kiếm ý, đối mặt Nhiếp Vân trường kiếm. Oeng. Lần này, hai người bộc phát kiếm chiêu ẩn chứa uy lực cực lớn đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc nổ vang. Một kiếm đằng sau, lại là một kiếm. Hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh, trường kiếm tiếng va chạm, trận trận tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Bất quá mấy chiêu ở giữa, địa phương này liền bị đánh đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Một bên tên đệ tử cũ kia, thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Trước đó, trong mắt hắn, Vương Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là so với hắn loại này linh đại cảnh 4 tầng mạnh lên một chút. Tăng thêm hắn là kiếm tu, lực công kích cũng so với bọn hắn mạnh hơn. Nhưng là đối đầu Nhiếp Vân lời nói, Vương Thần khẳng định là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho tới bây giờ, thấy được Vương Thần cùng Nhiếp Vân giao thủ, ý nghĩ của hắn trong nháy mắt bị lật đổ. Rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng. Hắn cùng Vương Thần đã đến không chết không thôi trình độ. Nếu là hắn đánh bại Nhiếp Vân, chính mình cũng tất nhiên không có đường sống, việc cấp bách chính là trợ giúp Nhiếp Vân đem Vương Thần chém giết. Tuy nói hắn hiện tại bị thương không nhẹ, đồng thời thực lực cùng bọn hắn hai người so sánh trên lệch quá nhiều, nhưng hắn lại không cần trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu đi. Hai người này chiến đấu trước mắt xem ra thế lực ngang nhau, nếu là phương nào có chút phân tâm, một phương khác liền sẽ nắm lấy cơ hội đem nó trực tiếp đánh chết. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra linh khí liền muốn chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng người cao lớn lại là xuất hiện tại trước người hắn. Lôi Kiên, lão đệ kia con cao mày nói, tiếp lấy lại nghiêm nghị hét lớn, cút sang một bên, còn dám cản lão tử đạo. Mà đối mặt hắn hét lớn, Lôi Kiên lại là phảng phất giống như không nghe thấy, không những không rời đi, còn bay thẳng đến hắn xuống tới. Lão đệ kia con cười lạnh, ngươi đây là muốn mượn tiểu tử này tay báo thù đúng không? Bất quá ngươi cũng quá ngây thơ, ta mặc dù thủ thường, nhưng cũng không phải ngươi có thể đánh bại. Thoại âm rơi xuống, Lôi Kiên nắm đấm cũng đã đập tới. Đệ tử cũng hừ lạnh một tiếng, huy động linh khí liền oanh kích ra ngoài. Oanh! To lớn nổ vang âm thanh bên trong, tên đệ tử cũ kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dưới chân hướng về hậu phương liên tục tối lui. Người hắn vừa muốn nói gì, Lôi Kiên cũng đã lần nữa vọt lên, vung hai nắm đấm hướng hắn bỗng nhiên đập tới. Trận trận nổ vang âm thanh bên trong, đệ tử cũng bị Lôi Kiên áp chế gắt gao, trong lòng không gì sánh được biệt khuất, nhưng lại quả thực là không có cách nào phản kích, gọi là một cái khí. Cùng lúc đó, tại trong thời gian cực ngắn này, Vương Thần cùng Nhiếp Vân đã giao thủ mấy chục chiêu. Trên thân hai người đều là mang tới không ít vết thương, đều là bị kiếm khí đánh trúng tạo thành, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Lúc này, Nhiếp Vân trong lòng đã là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, Vương Thần không chỉ có kiếm ý cường đại, ngay cả kiếm chiêu đều tinh diệu không gì sánh được. Hắn sử dụng Phá Vân kiếm pháp, chính là vị kia kiếm đạo cao thủ truyền thừa kiếm pháp, Trừng Lục Phẩm. Nhưng để hắn có chút không tiếp thụ được chính là, Vương Thần sử dụng kiếm chiêu, nhìn giống như so với hắn Phá Vân kiếm pháp còn mạnh hơn. Đáng chết, chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng là thu được một vị nào đó kiếm đạo cao thủ truyền thừa? Nhiếp Vân ở trong lòng gầm thét, trường kiếm trong tay điên cuồng hướng Vương Thần phách chạm mà đi. Chỉ bất quá, hắn mỗi một lần công kích đều có thể bị Vương Thần hóa giải, cuối cùng đối với hắn tiến hành phản kích. Thậm chí có đến vài lần, hắn đều bị Vương Thần làm cho có chút chật vật. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng khó chịu lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Vương Thần thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là linh đan cảnh 4 tầng, thể nội có thể có bao nhiêu linh khí dự trữ? Mà hắn, thế nhưng là linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong, ở phương diện này, hoàn toàn có thể không chút huyền niệm nghiền ép Vương Thần. Cho nên nói, coi như hắn hiện tại không có nhẹ nhõm cầm xuống Vương Thần biện pháp, cũng có thể đem hắn tươi sống kéo chết. Đến lúc đó Vương Thần thể nội linh khí hao hết, còn lấy cái gì cùng chính mình đánh? Sau khi nghĩ thông suốt, hắn tiến công dục vọng liền cũng không có mạnh như vậy, chỉ là đối với Vương Thần công kích tiến hành phòng ngự. Chỉ bất quá, rất nhanh hắn lông mày liền hơi nhíu lên, bởi vì hắn phát hiện, tại Vương Thần điên cuồng trong công kích, trên người hắn kiếm ý, vậy mà càng ngày càng mạnh, xuất thủ cũng càng phát ra lăng lệ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Chương 224, muốn chết cũng là người chết. Một bên khác, Lôi Kiên toàn thân đẫm máu, bắt lấy một cái đứng không, một quyền đem lão đệ kia con đầu đánh nát. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, khi thấy toàn thân kiếm khí khuấy động, uy thế không gì sánh được khiếp người Vương Thần cùng Nhiếp Vân lúc, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Lúc này thôi động thể nội còn thừa không nhiều linh khí, hướng một bên phi tốc rời đi. Như hắn hay là trạng thái toàn thịnh, nói không chừng còn có thể giúp một tay Vương Thần. Nhưng cùng lão đệ kia tí nhất sau khi chiến đấu, hắn đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực, tùy tiện xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Lúc này, theo Nhiếp Vân thể nội linh khí không ngừng tràn vào cái kia trường kiếm màu đỏ bên trong, trường kiếm uy thế cũng biến thành càng hung mãnh. Lăng lệ kiếm khí màu đỏ không ngừng phun trào, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ trong trường kiếm chậm rãi thức tỉnh, như là một tòa sắp thức tỉnh núi lửa bình thường. Lấy Nhiếp Vân làm trung tâm, chung quanh một mảng lớn khu vực bị kiếm khí chiếu rọi đến đỏ bừng, liền ngay cả không gian đều bị năng lượng kinh khủng kia ép tới phát ra trận trận chấn động. Mà so với Nhiếp Vân tản ra uy thế khủng bố, Vương Thần liền lộ ra tương đối yếu ớt. Hắn lúc này, tựa như là một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị Nhiếp Vân một kiếm lật tung, thậm chí là xé nát. Trong quảng trường, mọi người thấy một màn này, từng cái trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên. Nguyên bản bọn hắn coi là Vương Thần muốn vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, đem Nhiếp Vân đánh bại. Nhưng là không nghĩ tới, Nhiếp Vân lại còn có như thế mạnh chuẩn bị ở sau. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tại Nhiếp Vân dưới một kiếm này, Vương Thần chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Không có cách nào, Vương Thần không chỉ có là tu vi, hay là trong tay linh kiếm phẩm giai, cũng không sánh nổi Nhiếp Vân. Thậm chí hắn duy nhất so Nhiếp Vân cường kiếm ý, tại Nhiếp Vân lấy ra chuôi kiếm màu đỏ bát phẩm linh kiếm sau, đều có vẻ hơi không có ý nghĩa. Ha ha ha, Vương Thần ngươi đã sớm đáng chết, lần này ngươi tổng trốn không thoát. Trong đám người, Nhiếp Phong mặt mũi tràn đầy âm tàn cùng thù hận, thanh âm bén nhọn gào dữ đạo. Từ khi bị Vương Thần phế bỏ tu vi đằng sau, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến để Vương Thần chết. Hôm nay, rốt cục có thể được thường mong muốn. Quảng trường chính giữa, Nhiếp Viễn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhìn xem trên màn sáng chiếu ảnh, chậm rãi bưng lên một bên chén trà nhấp một ngụm trà. Lý Dương thấy thế, cũng là đại xuất một hơi, cán cân thắng lợi, hay là khuynh hướng bọn hắn bên này. Nhiếp gia có Nhiếp Vân bực tiên tài này, ngày sau nhất định sẽ ngày càng cường thịnh, ta trước tiên ở nơi này chúc mừng Nhiếp gia chủ. Lúc này, một vị nam tử trung niên đối với Nhiếp Viễn chắp tay nói, hắn chỗ thế lực nguyên bản cũng là dựa vào võ phủ, nhưng từ khi đại giang quốc thế cục đột biến đằng sau, võ phủ thực lực ngày càng suy yếu, bọn hắn cũng do lúc đầu dựa vào chuyển biến thành trung lập. Theo hắn mở miệng, lại có mấy cái thế lực trung lập đại biểu nhao nhao đứng ra đối với Nhiếp Viễn biểu thị chúc mừng. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Vương Thần đã không có lật bàn khả năng. Thân là võ phủ tương lai hy vọng, Vương Thần nếu là bị giết, võ phủ còn có thể có cái gì quật khởi khả năng? Trái lại, Nhiếp Vân Nhược là đem Vương Thần chém giết, tiến vào tổng phủ, thành công dựa vào thượng quốc đều đại nhân vật, vậy sau này Nhiếp gia bay lên, còn không phải ở trong tầm tay. Cho nên nói, hiện tại chính là hướng Nhiếp gia biểu trung tâm tốt nhất thời điểm. Đến lúc đó Nhiếp gia bay lên, bọn hắn chỗ thế lực cũng có thể đi theo phong quang vô hạn. Đối với cái này, Nhiếp Viễn cũng là từng cái chắp tay đáp lễ. Có những người này gia nhập, bọn hắn Nhiếp gia liền sẽ càng có niềm tin. Hiện tại, chỉ chờ Nhiếp Vân đem Vương Thần đánh giết, đến lúc đó hắn liền có thể lấy tay mưu đồ, làm sao tìm được cái cơ hội tốt, đem Tiêu An bọn hắn giết đi, thành công khống chế võ phủ cùng Hạ Giang quận. Mà thấy cảnh này Tiêu An, cùng một đám võ phủ cao tầng, sắc mặt đều là không gì sánh được âm trầm. Những người này, hiện tại đã hoàn toàn không đem võ phủ để ở trong mắt, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, hướng Nhiếp Viễn biểu trung tâm. Đây không phải đem bọn hắn mặt, dẫm tại đế giày bên dưới ma sát sao? Chu Ổn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tiêu An. Chẳng lẽ lại cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, Nhiếp Vân đem Vương Thần chém giết sao? Đây chính là bọn hắn võ phủ, hiện tại hy vọng duy nhất ta. Đối mặt Chu Ổn cái kia hỏi thăm ánh mắt, Tiêu An cũng là trùng điệp thở dài, lắc đầu. Tuyển bạt thi đấu không kết thúc, hắn cũng không có biện pháp can thiệp, không thể phá hỏng quy tắc. Nếu không càng thêm sẽ bị Nhiếp Viễn bọn hắn bắt được chỗ trống, tiếp theo quang minh chính đại đối phó bọn hắn. Chủ yếu nhất là Lạc Khuynh Tuyết còn không có lên tiếng, hắn là một cái thủ hạ, tự nhiên không có khả năng tự tiện làm quyết định. Cùng lúc đó, trên ngọn núi, Lạc Khuynh Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên Lăng, ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn cản một kiếm này sao? Diệp Thiên Lăng lắc đầu, hẳn là không thể, một tên linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong, toàn lực thôi động bát phẩm linh kiếm, coi như không thể đem linh kiếm toàn bộ uy lực phát huy ra, cũng đủ để chém giết linh đài cảnh hậu kỳ cao thủ. Ma Vương Thần, mặc dù thực lực khủng bố, nhưng cũng xa xa không có đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ trình độ. Lạc Khuynh Tuyết không khỏi không còn gì để nói, vậy ngươi còn không xuất thủ? Ngươi lần này tới, thế nhưng là cho hắn phong hào, chẳng lẽ lại ngươi muốn đem phong hào phong cho một cái thi thể? Diệp Thiên Lăng cười cười, gấp cái gì, bằng vào thực lực của ta, ngươi còn sợ không gánh nổi tính mạng của hắn? Đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện, Nhiếp Vân thể nội linh khí đều đã quán chú đến trường kiếm màu đỏ bên trong. Một kiếm này, chỉ là tản ra uy thế, đều để người cảm giác vô cùng kinh khủng, uy lực của nó tự nhiên có thể nghĩ. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến, ta một kiếm này, ngươi không có khả năng chống đỡ được. Nhiếp Vân cao giọng quát chói tai, mang trên mặt giữ tợn sắc cơ. Thoại âm rơi xuống, cái kia trường kiếm màu đỏ phía trên, càng là có một sợi khí cơ đem Vương Thần khóa chặt. Vương Thần cười lạnh một tiếng, vô số sát phạt chi khí tự thân bên trên bộc phát, đều ngưng tụ thành sinh tử kiếm ý, bảo hộ ở quanh thân, dung nhập Nghiêng Tuyết kiếm bên trong. Sau một khắc, hắn một cước bước ra, thể nội kiếm đan phía trên, cái kia lũ kim sắc cửu cực kiếm khí run lên, phi tốc bay ra, đi tới Nghiêng Tuyết kiếm trên mũi kiếm. Muốn chết cũng là ngươi chết. Vương Thần hét lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là sắc cơ. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn kiếm quang lấp lóe, thân thể cấp tốc xông ra. Đúng là trực tiếp đem cái kia sợi khóa chặt trên người mình khí cơ cho tránh thoát. Chủ động hướng Nhiếp Vân đánh tới. Thấy cảnh này, không chỉ có là Nhiếp Vân, hay là trong quảng trường quan chiến tất cả mọi người đều là rất là rung động, trong lòng thậm chí không khỏi dâng lên một cỗ kính nể. Đối mặt chính mình không có khả năng chiến thắng địch nhân, lại còn có chủ động xuất kích dũng khí. Vương Thần, thật không hổ là thiếu niên kiếm tu thiên tài. Nhưng rất nhanh, Nhiếp Vân liền lấy lại tinh thần, đối mặt vọt tới Vương Thần, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay, đồng nhiên hướng phía trước bổ tới. Trường kiếm màu đỏ mang theo uy áp kinh khủng cùng lực lượng bổ ra. Trong vùng không gian này không khí bị đều xé nát gạt ra, hình thành mảng lớn khu vực chân không. Mà đối mặt thẳng bước tới mình một kiếm này, Vương Thần Ti không chút nào sợ hãi, khắp khuôn mặt là sát khí lạnh như băng, trên thân kiếm ý càng là tại sục sôi bốc lên. Bá, sinh tử một kiếm, muốn ngươi chết. Vương Thần gầm thét. Sau một khắc, Khuynh Tuyết kiếm trực đâm thẳng ra, cùng Nhiếp Vân trường kiếm màu đỏ đụng vào nhau. Chương 225, duy hắn một người sừng sững không ngã. Ầm ầm. Theo hai người trường kiếm va chạm, đinh hai nhức góc nổ vang tiếng vang lên. Lực lượng kinh khủng, để mảnh không gian này đều đang run rẩy. Vô số kiếm khí hướng bốn phương tám hướng quét sạch, thanh thế không gì sánh được dọa người. Hai người dưới chân mặt đất trực tiếp nứt ra, sau đó diện tích lớn sụp đổ, hình thành một cái cự đại hố sâu. Trung quanh cỏ cây cự thạch, tại lực lượng kinh khủng quét sạch bên dưới, đều hóa thành một mịn. Hai người trên trường kiếm, từng luồng lực lượng tại va chạm, lại mang theo trận trận bạo tạc. Vỡ vụn kiếm khí, hướng bọn họ trên thân che phủ, da thịt bị xé mở, máu tươi bắn mà lên. Trận trận đánh tới đau nhức kịch liệt, bị hai người trực tiếp xem nhẹ. Trong mắt bọn họ tràn đầy sát khí lạnh như băng, đều muốn làm cho đối phương chết tại dưới kiếm của mình. Khủng bố như thế thanh thế, để quan chiến tất cả mọi người tâm thần quấy động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, đây là linh đan cảnh 4 tầng cùng linh đài cảnh tầng 5 định phong tại giao thủ. Lúc này, Vương Thần đã đem kiếm trong đan kiếm khí đều điều động, không chút nào giữ lại quán chú đến Khuynh Tuyết kiếm bên trong. Khuynh Tuyết kiếm bộc phát ra hào quang lóe ánh, thân kiếm đang không ngừng run rẩy, kiếm khí màu vàng đang điên cuồng bộc phát. Chỗ mũi kiếm, cái kia sợi cựu cực kiếm khí, như là không thể phá vỡ màu vàng thần kiếm, không ngừng đem trường kiếm màu đỏ bên trên bộc phát ra kiếm khí đều vỡ nát. Nhiếp Vân đồng dạng không cam lòng yếu thế, hai tay nắm chặt trường kiếm màu đỏ, liên tục không ngừng lực lượng kinh khủng từ trên trường kiếm bộc phát, điên cuồng hướng Vương Thần đánh kích mà đi. Một kiếm này, hai người đều là dùng hết tất cả. Oanh! Thẳng đến hai người thể nội linh khí kiếm khí toàn bộ hao hết, tại cuối cùng một tiếng nổ mạnh bên trong, Nhiếp Vân bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai chân run rẩy, ẩn ẩn đứng không vững. Mà Vương Thần cũng giống như thế. Vừa rồi bộc phát, đem hắn thể nội kiếm khí toàn bộ dành thời gian, nếu không phải bằng vào cường đại nghị lực chèo chống, lúc này chỉ sợ đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dù vậy, trong tay hai người trường kiếm vẫn như cũ nằm ngang giữa không trung, chỉ vào đối phương. Trong quảng trường mọi người thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Vương Thần, vậy mà ngăn trở Nhiếp Vân một kiếm kia. Không hề nghi ngờ, tại hai người đã vô lực tái chiến tình huống dưới, Nhiếp Vân lui lại cái kia mấy bước, liền đại biểu hắn đã thua. Nhưng rất nhanh, bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ gặp Nhiếp Vân trên mặt nổi lên một vòng giễu cợt, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đã thắng?" Đang khi nói chuyện, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ đột nhiên chấn động. Tại không có linh khí quán chú tình huống dưới, trên trường kiếm kia, đúng là lần nữa bộc phát ra một cỗ kiếm khí lăng lệ. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Nhiếp Vân lại còn có hậu thủ. Nhưng Vương Thần đã nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đối mặt có hậu thủ Nhiếp Vân, Vương Thần lại là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. "Ngươi đã bị ta đánh bại, nếu ngươi sử dụng không phải bát phẩm linh kiếm, vừa rồi ngươi cũng không phải là lui lại mấy bước đơn giản như vậy, mà là đã biến thành một bộ thi thể. Bây giờ, ngươi mượn truyền thừa này chi kiếm lực lượng, chỉ vào người của ta nói ta thua, không cảm thấy buồn cười không?" Đối mặt Vương Thần trào phúng, Nhiếp Vân lại là đầy không thèm để ý, chỉ có kẻ yếu mới có thể để ý những này, cường giả sở dĩ là cường giả, cũng là bởi vì hắn có thể hợp lý vận dụng tất cả lực lượng, bất quá ngươi người sắp chết này, ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi giải thích. Thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, một cỗ lăng lệ kiếm khí màu đỏ bắn ra mà ra, hướng Vương Thần đầu kích xạ mà đi. Nhìn thấy cái kia lăng lệ kiếm khí màu đỏ, Tiêu An bọn người là trong lòng chợt lạnh. Một bên, Nhiếp Viễn bọn người thì là mặt mũi tràn đầy khoái ý, bọn hắn huy hoàng sắp đến. Trên ngọn núi, Diệp Thiên Lăng trong tay nắm một quyển lớn chừng bàn tay quyển trụ, trong lòng bàn tay linh khí phun trào, liền muốn đem nó kích hoạt. Nhưng sau một khắc, nàng lại là lông mày nhíu lại, trong lòng bàn tay phun trào linh khí, cũng là bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Thiên Lăng, Lạc Khuynh Tuyết không khỏi lo lắng kêu to. Nếu là Diệp Thiên Lăng lại không ra tay, Vương Thần coi như thật phải chết. Mà liền tại nàng thúc giục Diệp Thiên Lăng thời điểm, Vương Thần trong tay Khuynh Tuyết kiếm bên trên, vậy mà cũng là bộc phát ra một đạo cô đọng kiếm khí. So với Nhiếp Vân luồng kiếm khí màu đỏ kia, đạo kiếm khí này rất là bình thường, tựa như là một cái vừa trở thành kiếm tu người, phát ra kiếm khí bình thường. Thậm chí không có cách nào từ phía trên cảm nhận được một chút xíu khí tức bén nhọn. Chỉ là một đạo phổ thông không có khả năng lại phổ thông kiếm khí. Khi thấy đạo kiếm khí này, Nhiếp Vân trên mặt lần nữa bỏ đầy vẻ trầm trọng. Hắn thấy, đạo kiếm khí này bất quá là Vương Thần lần nữa ép khô tự thân, phát ra một đạo không có bất luận uy lực gì cấp thấp kiếm khí. Hoàn toàn không cải biến được hắn sắp bỏ mình kết quả. Nhưng ngay lúc đạo kiếm khí kia cùng hắn kiếm khí màu đỏ đụng vào nhau thời điểm, sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến. Chỉ là va chạm trong nháy mắt, hắn kiếm khí màu đỏ liền bị trong nháy mắt xé rách, thậm chí không có bộc phát ra bất kỳ uy lực, liền chôn vùi giữa không trung. Mà Vương Thần cái kia đạo phổ thông kiếm khí lại là tốc độ không giảm, thẳng tắp đánh vào trong tay hắn trường kiếm màu đỏ phía trên. Trường kiếm tuột tay rơi xuống đất, Nhiếp Vân bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, khí tức bại bại. Cũng không phải bởi vì Vương Thần đạo kiếm khí kia đánh trúng vào hắn, tương phản, đạo kiếm khí kia ngay cả cũng không đụng tới đến hắn. Chỉ là bởi vì đạo kiếm khí kia đang oanh kích tại trường kiếm màu đỏ phía trên sau, liền đem hắn cùng trường kiếm liên hệ cho cắt đứt. Lúc trước đạt được truyền thừa này chi kiếm, liền đem trường kiếm này nhỏ máu nhận chủ. Hắn thu hoạch được truyền thừa đồng thời, cũng thu được trôi này linh kiếm, đằng sau lại đem đặt ở thể nội vận dưỡng. Cho nên, tại cùng trường kiếm gây mở liên hệ đằng sau, hắn tự thân cũng bị to lớn phản vệ. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rải đầy phía sau núi. Kim hoàng ánh nắng, đem cầm kiếm đứng yên Vương Thần thân ảnh, kéo đến rất dài. Địa phương này, thi thể đang nằm, từng kia từng sợi kiếm ý, cũng chưa tiêu tán kiếm khí tràn ngập. Trải qua từng tràng chiến đấu kịch liệt, Vương Thần chém giết từng người thành danh đã lâu đệ tử cũ, đánh bại thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa, tất cả mọi người xem trọng Nhiếp Vân. Đến cuối cùng, mặt trời xuống núi thời khắc, tuyển bạt thi đấu lúc kết thúc, chỉ có hắn một người sừng sững không ngã. Trong quảng trường, tất cả mọi người nhìn xem trên màn sáng, cái kia đạo tuấn bạt thân ảnh, không khỏi tâm thần hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có một loại thân ở trong ngộng cảnh ảo giác. Nguyên bản trong lòng đã tuyệt vọng Tiêu An bọn người, thấy cảnh này, kích động trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, không nhịn được vung hai nắm đấm. Đúng là mẹ nó kích thích, kém chút bị hù chết. Tiêu An đỏ bừng cả khuôn mặt, không gì sánh được hưng phấn nói. Chu Hồn cũng là cao hứng miệng không khép lại, cái này kinh người đảo ngược, con mẹ nó chứ còn có chút không thể tin được, Vương Thần tiểu tử này, thật quá ngoài dự đoán của mọi người. Một bên khác, Nhiếp Viễn, Lý Dương cùng trước đó mở miệng người, cũng đều là nhao nhao từ trên ghế ngồi đứng lên. Chỉ bất quá cùng Tiêu An bọn hắn so sánh, bọn hắn tựa như ngã vào vô tận hắc ám, làm sao cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì. Kết quả này, bọn hắn hoàn toàn không tiếp thu được. Đặc biệt là Nhiếp Viễn, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lúc đầu chắc thắng Nhiếp Vân, đến cuối cùng vậy mà thua. Chương 226, thức điên Nhiếp Vân. Càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, Nhiếp Viễn mắt tối sầm lại, nếu không phải một bên Lý Dương vị, liền trực tiếp mới ngã xuống đất đi. Tiêu An cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, không để lại dấu vết liếc qua phảng phất mất hồn Nhiếp Viễn, trong lòng không gì sánh được sảng khoái. Hắn ho nhẹ hai tiếng, lập tức hướng phía trước đi vài bước. Thời gian đã đến, tuyển bạt thi đấu kết thúc, kiểm tra đệ tử dự thi trên người lệnh bài, tiến hành cuối cùng xếp hạng. Tiêu An trung khí 10 phần thanh âm, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chỉ là so với năm trước tuyển bạt thi đấu, cái này vốn nên tràn ngập nghiêm túc tuyên bố âm thanh, lúc này lại là mang theo khó mà kiềm chế vui sướng. Trên ngọn núi, Lạc Khuynh Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên Lăng. Người sau cũng là từ trong thất thần, chậm rãi lấy lại tinh thần, đồng dạng nhìn về phía Lạc Khuynh Tuyết chậm rãi nói, ta giống như ngươi, đồng dạng không ngờ rằng kết quả như vậy. Lạc Khuynh Tuyết thở sâu, kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy. Vương Thần cường đại, vừa xa khỏi dự liệu của chúng ta a. Diệp Thiên Lăng gật gật đầu, tại hắn cuối cùng đạo kiếm khí kia xuất hiện trước đó, chúng ta liền đã cảm thấy hắn mạnh phi thường, dù sao có thể lấy linh đan cảnh 4 tầng tu vi, đánh bại cầm trong tay bát phẩm linh kiếm linh đại cảnh tầng 5 đỉnh phong, liền xem như quốc đô tổng phụ thiên tài, cũng không có mấy cái có thể làm được. Nhưng cuối cùng biểu hiện của hắn, để cho chúng ta tin tưởng nhận thức đến, chúng ta đối với hắn đánh giá hay là bảo thủ. Nói đến đây, Diệp Thiên Lăng đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Vương Thần thân ảnh, ánh mắt đang không ngừng chớp động. Lạc Khuynh Tuyết không khỏi hỏi, người đang suy nghĩ gì? Diệp Thiên Lăng hai mắt nhắm lại, theo lý thuyết Vương Thần ở sau đó Nhiếp Vân một kiếm kia đằng sau, hai người bọn họ thể nội linh khí đều triệt để tiêu hao hết. Nhiếp Vân sở dĩ có thể phát ra cuối cùng luồng kiếm khí màu đỏ kia, hoàn toàn là bởi vì trôi kia bát phẩm linh kiếm nguyên nhân, mà Vương Thần cuối cùng phát ra cái tiêu đạo, nhìn như phổ thông kiếm khí, hẳn là cũng không thuộc về chính hắn. Lạc Khuynh Tuyết trên mặt nổi lên một vòng vẻ suy tư. Vừa rồi nàng còn một mực đắm chìm tại Vương Thần chiến thắng trong sự kích động, hoàn toàn không nghĩ tới tầng này. Lúc này bị Diệp Thiên Lăng một chút, lập tức minh ngộ tới, cho nên ý của ngươi là Vương Thần trên thân cũng giống như Nhiếp Vân một dạng kiếm đạo truyền thừa. Diệp Thiên Lăng lắc đầu, dựa theo kiếm tu bình thường tiến cảnh tới nói, coi như thiên tài kiếm tu, cũng không có khả năng tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ, liền đem kiếm ý tu luyện đến đại thành cảnh giới. Trừ phi là như Nhiếp Vân một dạng, thu được khắc kiếm đạo cao thủ kiếm đạo truyền thừa. Nhưng là từ vừa rồi hai người bọn họ chiến đấu đến xem, Vương Thần tại trên kiếm đạo đã đi ra một đầu con đường của mình. Cho nên hắn có hẳn không phải là người khác kiếm đạo truyền thừa, mà là mặt khác lực lượng đặc thủ. Lạc Khuynh Tuyết khẽ gật đầu, lập tức vừa cười nói bất kể nói thế nào, cuối cùng chiến thắng vẫn là hắn, mỗi người đều có bí mật của mình không phải sao? Diệp Thiên Lăng mặt mày cong cong, đó là dĩ nhiên, coi như tu hành con đường này, thiên phú cao là một mặt, cơ duyên cũng là một phương diện, đều vô cùng trọng yếu. Mà tại các nàng nói chuyện với nhau đồng thời, tham gia tuyển bạt thi đấu đệ tử, cũng lần lượt từ phía sau núi trở lại trong quảng trường. Tiếp lấy, chính là móc ra trên người lệnh bài đăng ký, tiến hành cuối cùng xếp hạng. Xếp hạng sau khi hoàn thành, rất nhanh liền được công bố. Hạng nhất, không hề nghi ngờ là Vương Thần, trên người hắn lệnh bài chiếm gần hơn một nửa. Hoàn toàn là dùng tuyệt đối nghiền ép hình thức đăng đỉnh thứ nhất. Đương nhiên, cái này hoàn toàn đến quy công cho cuối cùng cái kia mấy tên đệ tử cũ. Nếu không phải bọn hắn đến đây vây giết, Vương Thần cũng sẽ không lập tức có được nhiều như vậy lệnh bài. Người thứ hai thì là Nhất Vân, số lệnh bài đạt đến gần 200 mai. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của hắn, là tại chém giết Vương Thần đằng sau, cầm tới lệnh bài của hắn, như thế, hắn liền có thể thành công đăng đỉnh thứ nhất. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn coi như át chủ bài ra hết, cũng vẫn là thua ở Vương Thần trong tay. Mà Lôi Kiên thì là ngoài dự liệu của mọi người, lấy hơn 100 mai lệnh bài số lượng, lấy được người thứ ba. Đương nhiên, cái này cũng ngoài chính hắn đoán trước. Nếu không phải những đệ tử cũ kia, vì bán Nhiếp Vân nhân tình, đại đa số chết tại Vương Thần trong tay, hắn thật đúng là không đến được cái hạng này. Lúc đầu, dựa theo chính hắn dự đoán, chính mình dốc hết toàn lực, tiến vào top 10 liền đã rất tốt. Thậm chí hắn làm xong bỏ mình chuẩn bị, nếu là có cơ hội lời nói, liền xem như liều tính mạng, cũng muốn đem Nhiếp Vân chém giết. Bất quá chờ đến cuối cùng tuyển bạn thi đấu kết thúc, cũng không có cơ hội như vậy. Để hắn cảm giác đến thở dài một ngụm, chính là tại Vương Thần cùng Nhiếp Vân trong quá trình giao thủ, hắn xuất thủ chém giết cuối cùng tên kia linh đài cảnh 4 tầng đệ tử cũ. Cũng coi là vì Vương Thần đánh bại Nhiếp Vân, ra mấy phần lực. Theo xếp hạng bị lần lượt tuyên bố ra, không ít đệ tử đều vui vẻ nhảy cẫng. Rất nhiều không có cơ hội tiến vào 10 hạng đầu đệ tử, bởi vì cuối cùng những đệ tử cũ kia bỏ mình, thành công rào bước tiến lên top 10. Từng cái ở trong lòng đều vô cùng cảm kích Vương Thần. Một bên, khôi phục có chút Nhiếp Vân, mấy bước đi đến Vương Thần phía trước, trong mắt mang theo sát khí lạnh như băng. Thấy thế, đỡ lấy Vương Thần Lôi Kiên, lúc này muốn lên trước, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Lập tức, Vương Thần mang trên mặt mấy phần giễu cợt nhìn về phía Nhiếp Vân, làm sao, tuyển bạt thi đấu thua còn không phục? Không phải vậy chúng ta lại đến so tài một chút. Nhìn thấy Vương Thần trên mặt giễu cợt, Nhiếp Vân phế đều sắp bị tức nổ tung. Lúc đầu coi là có thể thừa dịp trận này tuyển bạt thi đấu, trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết Vương Thần. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng Vương Thần không chết, ngược lại là những cái kia muốn đi theo hắn đám đệ tử cũ, tất cả đều chết. Phải biết, những người này, hắn đều là chuẩn bị khi tiến vào tổng phủ đằng sau, phát triển thành dưới tay mình. Nhưng bây giờ, lại một người cũng không còn. Liền ngay cả chính hắn, cũng là không gì sánh được mất mặt thua ở Vương Thần thủ hạ. Không chỉ có như vậy, bởi vì trôi kêu bát phẩm linh kiếm bị đánh rơi, hắn tự thân cũng nhận vô cùng nghiêm trọng nội thương. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận đều muốn nổ tung. Hắn thở sâu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đem ta linh kiếm trả lại cho ta. Nhiếp Vân cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này, trên trán gân xanh đều đang run rẩy. Tại cuối cùng Tiêu An tuyên bố tuyển bạt thi đấu lúc kết thúc, Vương Thần cái này hèn hạ vô sỉ, lại tội đáng chết vạn lần đồ chơi, vậy mà thừa dịp hắn bị chấn té xuống đất thời điểm, đem hắn bắt phẩm linh kiếm cho lấy đi. Nghe vậy, Vương Thần khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Lôi Kiên. Bắt phẩm linh kiếm? Cái gì bắt phẩm linh kiếm? Lôi Kiên sư huynh ngươi biết không? Lôi Kiên đồng dạng một mặt mờ mịt lắc đầu, không biết à, ở đâu ra cái gì bắt phẩm linh kiếm, tiểu tử này tại nói hiệu nói vượn những thứ gì, sẽ không phải là bị ngươi đánh đầu xảy ra vấn đề đi. Vương Thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, rất có thể à, ai, sớm biết liền thu chút tay, không nghĩ tới đường đường Nhiếp gia đại thiếu chủ, đã vậy còn quá không khỏi đánh, đánh hai lần liền thành bệnh tâm thần. Chương 227, Vương Thần là tà tu. Hai người đối thoại cũng không có hạ giọng, người chung quanh nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức nhịn không được cười vang đứng lên. Bọn hắn vốn là không muốn cười. Dù sao Nhiếp Vân coi như bị Vương Thần đánh bại, cũng không phải bọn hắn có thể chống đối. Nhưng là Vương Thần cùng Lôi Kiên, cái kia hát đôi giả vờ ngây ngốc bộ dáng, thật sự là để bọn hắn nhịn không được. Nghe được chung quanh cười vang, Nhiếp Vân khí đến toàn thân run rẩy. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp hướng phía sau ngã xuống. Một tên Nhiếp gia tộc nhân thấy thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đem nó tiếp được. Cũng may, Nhiếp Vân chỉ là nhất thời tức giận vô cùng, cũng không có đã hôn mê, một hồi liền chậm lại. Nhưng rất nhanh, hắn lại bị tức đến khí huyết cấp trên, một đôi đỏ bừng trong mắt đều nhanh tuôn ra tới. Ta nói Vương Thần sư đệ, ngươi cái này xuất thủ tựa như là hơi nặng quá, tiểu tử này không chỉ có đầu bị đánh hỏng, còn giống như muốn biến thành tàn phế, đứng đấy còn muốn người đỡ. Lôi Kiên lắc lắc đầu nói. Vương Thần lại là thở dài, ta cũng không biết ta, theo lý thuyết bản thân hắn chính là kiếm tu, còn thu được kiếm đạo truyền thừa, thực lực không nên như vậy yếu mới là, chẳng lẽ dị vãng cường đại đều là bị người thổi phồng lên. Lôi Kiên suy tư một lát, rất nhanh liền có đáp án, hẳn là Nhiếp gia lớn như vậy gia tộc, bưng ra một cái gọi là thiên tài không phải thật đơn giản thôi. Tựa như trước đó Nhiếp Phong nói đến như vậy sâu, không phải là bị ngươi biến thành tàn tật, cái gì Nhiếp gia thiên tài, hiện tại cũng thành rất rưỡi. Nghe đến đó, Nhiếp Vân khí đến toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn Nhiếp Vân chính là Nhiếp gia trên gia phổ mạnh nhất thiên tài, cần phải nâng sao? Còn có hai cái này đáng giết ngàn đao, trực tiếp đem bọn hắn hai huynh đệ đều mắng làm phế vật. Thân là đường đường Nhiếp gia thiếu chủ, bọn hắn khi nào nhận qua dạng này được khí? Đúng lúc này, Nhiếp Phong từ trong đám người chen chúc tới, khi thấy bị tức đến toàn thân run rẩy Nhiếp Vân lúc, sắc mặt âm độc nhìn về phía Vương Thần. Ta nhìn hai người các ngươi, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Coi là bằng vào một chút thủ đoạn, đánh bại ca ca ta, các ngươi liền vô địch thiên hạ sao? Nhanh đem ca ca ta linh kiếm giao ra, như thế ta sẽ còn để cho ta cha lưu các ngươi một cái toàn thây, nếu không, ta liền để hắn đem bọn ngươi thiên đào vạn quả. Nghe vậy, Vương Thần sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt hướng Nhiếp Phong sau lưng nhìn lại. Nhiếp gia chủ. Đám người nghe vậy, nhao nhao thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền ngay cả Nhiếp Phong cùng Nhiếp Vân đều là như vậy. Đúng. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Mọi người cũng không nhìn thấy Nhiếp gia chủ, trong lòng đang nghi hoặc, ánh mắt liền lập tức bị thanh âm thanh thúy kia cho kéo lại. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, Nhiếp Phong bị một cỗ cự lực xoay chuyển, khuôn mặt đập ầm ầm trên mặt đất, hai chân trực tiếp mang lên giữa không trung. Lập tức, một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, để cho người ta nghe được trong lòng phát sợ. Chỉ gặp Nhiếp Phong từ dưới đất dãy rủa lấy bò lên, khuôn mặt bên trên in một cái không gì sánh được đỏ bừng, không gì sánh được rõ ràng dấu bàn tay. Đồng thời, tại da mặt phía trên, còn có từng tia từng sợi kiếm khí tại xuyên thẳng qua. Trong miệng hắn không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi kêu thảm, lại hai tay bụm mặt, nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Thấy cảnh này, Nhiếp Vân sát cơ trên mặt phảng phất muốn hóa thành thực chất. Lúc này, hắn hận không thể lăng trì Vương Thần. Đối với cái này, Vương Thần không chút nào không thèm để ý, dù sao hắn cùng Nhiếp gia thù hận đã không có khả năng hóa giải. Nếu không phải đây là đang trong võ phủ, hắn một cái tát kia liền trực tiếp đem Nhiếp Phong đầu cho vỗ xuống tới. "Tốt tốt tốt, ngươi đi." Nhiếp Vân nâng lên run rẩy kịch liệt tay chỉ Vương Thần. "Ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn." Nói, hắn liền một thanh hất ra vịn hắn Nhiếp gia tộc nhân, hướng quảng trường chính giữa đi đến. "Hắn còn muốn làm gì?" Lôi Kiên thấy thế, không khỏi hỏi. Vương Thần lắc đầu, mặc kệ nó, thật đúng là cho là ta đừng sợ hắn. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Nhiếp Vân đã tìm được Nhiếp Viễn, cùng hắn thấp giọng nói gì đó. Sau một khắc, Nhiếp Viễn liền hướng phía trước mấy bước, mặt hướng trong quảng trường tất cả mọi người. "Chư vị, lại nghe ta một lời." Thanh âm của hắn trải qua linh khí gia trì, truyền khắp toàn bộ quảng trường, đám người nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Vương Thần sở dĩ có thể đánh bại con ta Nhiếp Vân, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú, mà là bởi vì hắn tu hành thủ đoạn. Nghe vậy, đám người đều là hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tiếp lấy, Nhiếp Viễn đưa tay chỉ hướng Vương Thần. "Tiểu tử này, không phải bình thường tu sĩ, mà là tu luyện bảng môn Tà đạo tà tu." Lời này vừa nói ra, như là một tảng đá lớn rơi vào trong hồ, nhấc lên thao thiên cự lãng. Giữa sân lập tức sôi trào. Tình huống như thế nào, Vương Thần lại là tà tu? Không thể nào, trên người hắn cũng không có tà tu khí tức a, làm sao lại là tà tu đâu? Không nên a, như Vương Thần là tà tu, phụ chủ cùng công chúa điện hạ, làm sao lại đem hắn chiêu tiền đến? Lời tuy như vậy, nhưng Nhiếp Viễn là Nhiếp gia gia chủ, nếu là không có nhất định chứng cứ, làm sao lại trước mặt nhiều người như vậy, đứng ra nói loại lời này đâu? Cũng là, nếu là bêu xấu nói, liền hoàn toàn không có ý nghĩa, phụ chủ bọn hắn tra một cái liền có thể điều tra ra. Một bên, Tiêu An nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn lúc này gầm thét, "Nhiếp Viễn, trước mắt bao người, dùng ngươi không được nói xấu võ phủ đệ tử." Nhiếp Viễn bị Tiêu An gầm thét, lại là không có chút nào tức giận, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. "Tiêu An, chính là bởi vì trước mắt bao người, ta mới muốn đứng ra, vạch trần tội ác của các ngươi." Nói, hắn có mặt hướng quảng trường đám người. "Chư vị, mọi người đều biết, Đại Giang võ phủ thiết lập mục đích là vì cho Đại Giang quốc chuyển vận nhân tài. Nhưng là, Tiêu An vì bản thân tư lợi, vì chen ép chúng ta những đại gia tộc này tại võ phủ bên trong tử đệ, vậy mà đem một cái tà tu chiêu nhập võ phủ. Đang tuyển chọn thi đấu bên trong, Vương Thần tà tu này chém giết những đệ tử cũ kia, đều là ta Đại Giang quốc tương lai lương đồng a. Các ngươi nói, dạng này tà tu, chúng ta có thể buông tha hắn sao?" Hắn vô cùng kích động, mang trên mặt nồng đậm oán giận cùng căm hận. Nguyên lai tưởng rằng, Nhiếp Vân chiến bại, bọn hắn Nhiếp gia sẽ lâm vào cực kỳ tình cảnh khó khăn. Nhưng không nghĩ tới, Nhiếp Vân mang cho hắn tin tức, sẽ trở thành bọn hắn lập tức lật bàn đón sát thủ. Hiện tại, hắn liền muốn mượn ở đây những người này lực lượng, nhất cử đem Tiêu An cùng một đám võ phụ cao tầng, triệt để đánh vào vực sâu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giữa sân lập tức vang lên trận trận đáp lời âm thanh. Đại Giang võ phủ không dung tà tu, người như vậy, tại sao có thể lưu tại võ phủ, hẳn là tại chỗ chém giết. Chính là, đường đường Đại Giang võ phủ, vậy mà chiêu một tên tà tu làm đệ tử, Tiêu An vậy mà giấu giếm tất cả mọi người làm ra như thế bị ổi hoạt động, làm sao xứng làm phụ chủ. Chém giết Vương Thần, Tiêu An lăn xuống phụ chủ vị trí. Chém giết Vương Thần, Tiêu An lăn xuống từng đợt la hét tiếng vang lên. Đương nhiên, những cái kia la hét người, đều là Nhiếp gia cùng phụ thuộc vào Nhiếp gia thế lực người. Về phần giữa sân đệ tử khác, không rõ tình huống thật, cũng đều không có mở miệng. Nhưng, lại không trở ngại bọn hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vương Thần. Chương 228, chứng minh cho mọi người nhìn. Nguyên bản đứng tại Vương Thần bên người những đệ tử kia, lúc này cũng đều nhao nhao rời xa. Dù sao, Nhiếp Viễn dáng ngay ở Tiêu An mặt, nói ra những lời này, tất nhiên là có mấy phần chắc chắn. Tại không biết Vương Thần là có hay không là tà tu tình huống dưới, trong lòng bọn họ hay là kiêng kỵ. Dù sao, tại trong nhận biết của bọn hắn, tà tu không chỉ có đi là cực đoan tu hành lộ tuyến, đồng thời tâm địa cũng rất là ngoan độc. Như Vương Thần thật là tà tu, lúc này bị Nhiếp Viễn vạch trần, đại khai sát giới lời nói, bọn hắn chính là trước hết nhất người gặp nạn. Cho nên, tự nhiên không dám khinh thường. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt hoài nghi, Vương Thần sắc mặt bình thản, nhưng nhìn về phía Nhiếp Vân Nhiếp Viễn ánh mắt cũng đã không gì sánh được băng lãnh. Bọn hắn vì đối phó chính mình, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sớm tại rời đi Mạc Vân Thành, đi vào võ phủ thời điểm, hắn liền nghĩ đến lát nữa có tình huống như vậy phát sinh. Một bên, Lôi Kiên thấy cảnh này, lúc này chỉ vào Nhiếp Viễn, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Các ngươi người Nhiếp gia thật sự là thất đức, sắc thực thực đao chơi không lại, liền dùng loại này hạ lưu thủ đoạn nói xấu, thật sự là không có gan. Nói, hắn vừa nhìn về phía chung quanh những đệ tử kia. Các ngươi chẳng lẽ không có làm rõ sai trái năng lực sao? Vương Thần sư đệ tiến vào võ phủ lâu như vậy, lúc nào làm qua chuyện thương thiên hại lý? Theo ta được biết, hắn tại đệ tử mới thi đấu thời điểm, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ đối với đối thủ hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Còn có hắn đoạn thời gian trước, vỡ nát Ngân Kiếm Tông cùng Đại Liên Quốc âm mưu, như hắn là tà tu, làm sao lại làm loại chuyện này? Nghe vậy, những đệ tử kia sắc mặt đều là hơi đổi. Đúng vậy à, Vương Thần tiến vào võ phủ đằng sau, trừ những cái kia cố ý nhằm vào hắn người, đối với những khác đệ tử đều là phi thường hiền lành cùng tôn trọng. Đồng thời, hắn còn vì Đại Giang quốc lập xuống đại công, cho võ phủ cực kỳ nở mày nở mặt. Như hắn thật sự là tà tu lời nói, làm sao lại làm ra như vậy chính nghĩa sự tình? Lúc này, Giả Hữu Đức cùng La Văn Minh cũng tới đến Vương Thần bên người, sắc mặt kiên định. Hiển nhiên, đối với Nhiếp Viễn nói xấu Vương Thần là tà tu ngôn luận, bọn hắn đều là không tin. La Văn Minh thì là phẫn nộ nhất, Vương Thần có phải hay không tà tu, hắn có quyền lên tiếng nhất. Hắn không nói hai lời liền đứng ra, đem Vương Thần đêm hôm đó cứu vớt bọn họ toàn bộ thôn mấy trăm người sự tình nói ra. Hắn vô cùng kích động, đồng thời cũng vô cùng phẫn hận Nhiếp Viễn. Vương Thần là ta, là thôn chúng ta mấy trăm người ân nhân, ngươi nếu là nói xấu hắn, ta cái thứ nhất không đồng ý. La Văn Minh thanh âm kiên định, ánh mắt băng lãnh như đao nhìn về phía Nhiếp Viễn. Nghe được La Văn Minh nói tới chuyện này, đám người nhao nhao động dung. Như Vương Thần là tà tu, hắn làm sao có thể ra tay trợ giúp một cái cùng hắn không quan hệ chút nào thôn? Nhìn như vậy đến, Nhiếp Viễn hoàn toàn là đang ô miệt Vương Thần a. Ai nói không phải đâu, có thể là Nhiếp Vân bại bởi Vương Thần, không phục, cho nên mới sẽ dùng ra thủ đoạn hạ cấp như vậy. Nhiếp Vân thực lực so ra kém Vương Thần, nhân phẩm càng so với hơn không lên, lần này xem như thấy rõ diện mục thật của hắn. Đông đảo đệ tử nhao nhao nghị luận lên. Nghe vậy, Nhiếp Vân nhíu mày, lúc này mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi làm sao biết hắn nói tới chính là thật? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là cùng một bọn, làm sao có thể không giúp Vương Thần tà tu này nói chuyện? Còn có, coi như hắn làm ra những sự tình kia, nhìn như chính nghĩa, nhưng vạn nhất hắn là vì hoàn thành càng lớn âm mưu đâu? Nếu là hắn tại Đại Giang quốc thanh danh hiển hách đứng lên, khi đó chẳng phải là sẽ tạo thành tai nạn càng lớn?" Nhiếp Vân lời này vừa nói ra, giữa sân đám người lần nữa rơi vào trầm tư. Thấy thế, Nhiếp Vân mở miệng lần nữa, "Các ngươi gặp qua cái nào tu sĩ chính đạo, thực lực cùng tốc độ tu luyện có hắn dạng này không hợp thói thường? Như hắn thật sự là thiên tài, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, lấy thiên phú của hắn, cái tuổi này quả quyết không phải cảnh giới này. Cho nên, còn lại liền chỉ có một khả năng, hắn là nương tựa theo tà tu thủ đoạn, trong thời gian ngắn phi tốc tăng lên." Những lời này, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, trong quảng trường tất cả mọi người sôi trào lên. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy, Vương Thần thiên phú như là yêu nghiệt bình thường, căn bản cũng không phải là người bình thường. Hiện tại dựa theo Nhiếp Vân thuyết pháp, Vương Thần thật là có thể là tà tu. Dù sao, dựa theo chính đạo phương pháp tu luyện, đến cỡ nào nghịch thiên thiên phú, mới có thể có được Vương Thần một dạng tốc độ tu luyện, cùng khủng bố tuyệt luân thực lực. Như Nhiếp Vân không phải kiếm tu nói, Vương Thần lấy kiếm tu thân phận, vượt qua một cái đại cảnh giới còn nhiều, đem Nhiếp Vân đánh bại, còn có thể thông cảm được. Nhưng tình huống hiện thật là, Nhiếp Vân cũng là kiếm tu, còn thu được kiếm đạo cao thủ kiếm đạo truyền thừa. Dù vậy, vẫn là bị Vương Thần đánh bại. Nghĩ kỹ lại, quả thực là quá bất hợp lý. Trong lúc nhất thời, đám người cách nhìn lại hướng Nhiếp Vân lại đi. Dù sao, hắn nói rất có lý có theo, rất dễ dàng làm cho người tin phục. Lúc này, một tên đệ tử đứng ra, thanh hát một tiếng nói, nói miệng không bằng chứng, không bằng trực tiếp xuất ra chứng cứ, nếu không, các ngươi chính là nói xấu. Đối với, xuất ra chứng cứ đến, chứng cứ mới là nhất làm cho người tin phục đồ vật. Có đệ tử theo sát lấy đạo. Các đệ tử ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Viễn phụ tử. Đối mặt đám người yêu cầu, Nhiếp Viễn hai cha con một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Bọn hắn các loại chính là thời điểm này. Lúc này, Nhiếp Viễn cao giọng nói, "Tốt, đã các ngươi muốn chứng cứ, vậy liền để những tà tu kia tiểu tử đi lên, chúng ta cái này chứng minh cho mọi người nhìn." Một bên Tiêu An, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đứng lên. Vương Thần tình huống, hắn đương nhiên biết, đồng thời cùng Lạc Khuynh Tuyết báo cáo qua. Ngay từ đầu, hắn cũng hoài nghi tới Vương Thần. Nhưng bởi vì Lạc Khuynh Tuyết nguyên nhân, hắn liền bỏ đi hoài nghi, dù sao Đường Đường công chúa điện hạ đều không thèm để ý, hắn cấp dưới này còn có cái gì quan tâm. Chỉ là hiện tại, Nhiếp Viễn cầm cái này tới nói sự tình, coi như không dễ làm. Bởi vì dựa theo chính đạo tu hành lý niệm, tu sĩ nếu là không tu luyện linh khí, liền chỉ có đi gian nan luyện thể chi lộ. Trừ hai con đường này, dùng phương pháp khác tu luyện, trên cơ bản liền có thể nhận định là tà tu. Trừ những ngày bên ngoài, hết lần này tới lần khác Vương Thần tốc độ tu luyện, cùng thực lực khủng bố kia, đều cùng tà tu tương xứng. Đây chính là bùn vàng ném đúng quần, nói cũng nói không rõ. Tại mọi người nhìn soi mói, Vương Thần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi đến quảng trường chính giữa. "Tiểu tử, nếu ngươi không phải tà tu, vậy liền phóng xuất ra linh khí cho mọi người nhìn xem." Nhiếp Viễn cười lạnh nói. Tại bên cạnh hắn, Nhiếp Vân ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Vương Thần. Chỉ cần thực truy Vương Thần là tà tu, bọn hắn liền có thể trực tiếp bạo khởi, đem nó chém giết. Sau đó, còn có thể nhờ vào đó đối với Tiêu An nổi lên. Nhất tiễn xong điêu. Vương Thần ánh mắt băng lãnh, quét Nhiếp Viễn phụ tử một chút, một vòng sát cơ từ trong mắt lóe lên. "Hai cha con này, đây là muốn đem hắn hướng trên tử lộ bức ca làm sao? Tiểu tử ngươi không dám. Nếu là lời như vậy, ngươi chính là chính mình thừa nhận chính mình là tà tu, chúng ta sẽ phải thay trời hành đạo." Gặp Vương Thần không có động tác, Nhiếp Viễn hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thoại âm rơi xuống, những cái kia phụ thuộc vào người của bọn hắn nhao nhao đứng ra, đem Vương Thần vây vào giữa. Chương 229, hay là tự thân quá yếu. Trên người bọn họ tản ra cường hành uy thế ba động, đại đa số đều là linh đại cảnh trung kỳ cao thủ, thậm chí còn có một hai người là linh đại cảnh hậu kỳ. Thấy thế, Tiêu An nổi giận, lớn mật, "Chúng ta võ phủ đệ tử, các ngươi cũng dám động?" Theo Tiêu An thoại âm rơi xuống, một đám võ phủ cao tầng nhao nhao đứng lên, đem Nhiếp Viễn bọn hắn vây lại. Tiêu An nhanh chân bước ra, đi vào Vương Thần bên người. "Làm sao, các ngươi từng cái đều muốn tạo phản phải không?" Đang khi nói chuyện, trên người hắn bộc phát ra một cỗ càng cường hoành hơn khí tức, hướng từng cái thế lực người dũng mãnh lao tới. Những người kia sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt đều là nhìn về phía Nhiếp Viễn. Võ phủ chính là đại giang quốc phía quan phương thế lực, nếu là đối võ phủ đệ tử xuất thủ, bị nói thành tạo phản cũng không đủ. Bọn hắn có thể đảm nhận không dậy nổi tội danh này, còn phải Nhiếp Viễn đến hạ quyết định. Nhiếp Viễn cười cười, nhìn về phía Tiêu An, "Chúng ta đây cũng không phải là tạo phản, mà là lớn sông quốc diệt trừ tà tu, chính là vì quốc gia suy nghĩ. Ngược lại là ngươi, không chỉ có là đại giang võ phủ phủ chủ, càng là hạ giang quận quận thủ, chẳng lẽ lại ngươi muốn bao che tà tu này sao? Nếu nói như thế, muốn tạo phản hẳn là ngươi mới đối. Nhiếp Viễn thanh âm không lớn, nhưng ở lúc này an tĩnh trong quảng trường, hắn cũng là bị tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Đám người đối với Nhiếp Viễn thái độ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là muốn cùng Tiêu An đối người ta. Tiêu An khuôn mặt lập tức đen lại, hắn muốn phản bác, lại tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Nhưng là Vương Thần chỉ tu kiếm khí, thể nội ở đâu ra linh khí? Buộc hắn phóng thích linh khí, chẳng phải là lập tức liền lộ tẩy? Hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm Lạc Khuynh Tuyết để nàng làm quyết định. Nhưng mà Lạc Khuynh Tuyết cũng không ở chỗ này, đợi nàng đến cũng đã không còn kịp rồi. Dưới mắt chỉ có một cái biện pháp. Tiêu An trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Muốn bảo trụ Vương Thần, cũng chỉ có thể cùng Nhiếp Viễn bọn hắn khai chiến. Đây là hạ sách, nhưng là lúc này tối ưu giải. Mặc dù làm như vậy sẽ cùng tại chấp nhận, nhưng cũng so Vương Thần trực tiếp bại lộ muốn tốt. Không bại lộ, còn có đường lùi. Bạo lên lộ, liền cái gì chỗ trống cũng không có. Đến lúc đó, liền không đơn thuần là Nhiếp Viễn muốn sát Vương Thần, mà là tại nơi trốn có người, đều dùng không được Vương Thần. Nếu là Lạc Khuynh Tuyết ở chỗ này, xác suất lớn cũng là sẽ đồng ý hắn làm như thế. Nghĩ tới đây, Tiêu An đối với một đám võ phủ cao tầng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người kia thấy thế, nhao nhao làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhiếp Viễn lập tức phát giác được không ổn, lúc này thanh hát một tiếng, "Tiêu An, ngươi đây là muốn bao che tà tu phải không?" Lập tức, những cái kia từng cái thế lực người, cũng đều là chuẩn bị xuất thủ. Tiêu An hừ lạnh một tiếng, "Nhiếp Viễn, ngươi chẳng lẽ muốn ngay cả bổn phủ chủ cùng một chỗ nói xấu sao? Chúng ta võ phủ đệ tử như thế nào có vấn đề, bổn phủ chủ tự sẽ dựa theo trong phủ quy tắc xử trí, còn chưa tới phiên các ngươi những người ngoài này đến nhúng tay. Các ngươi những người này, bất quá là hạ giang quận khá mạnh thế lực, có tư cách gì quản võ phủ sự tình?" Nhiếp Viễn gầm thét, nói hiệu nói vượng, "Chúng ta là vì tiêu diệt tà tu, chu diệt tà tu chính đạo chi kẻ sĩ người có trách. Các ngươi những người này lừa trên đặt dưới, đơn giản chính là đại giang quốc cú ác tính, ta nhìn dứt khoát ngay cả các ngươi cùng nhau tiêu diệt đi." Hai cô người ở giữa mùi thuốc nổ dần dần dày, đã đến xuất thủ biên giới. Cùng lúc đó, Vương Thần ngay tại kêu gọi một thanh, "Sư phụ, ngươi bây giờ có thể xuất thủ sao?" Nhiếp Viễn bọn hắn những người kia, tu vi thật sự là quá cao, chính hắn xuất thủ, không có một chút cơ hội chiến thắng. Tuy nói Tiêu An là Lạc Khuynh Tuyết thủ hạ, hắn sẽ dốc hết toàn lực bảo toàn chính mình. Nhưng bây giờ đại giang võ phủ tình thế không thể lạc quan, Nhiếp Viễn bọn hắn lại liên hợp lại nhiều như vậy thế lực, song phương nếu là thật sự đánh nhau, Tiêu An bọn hắn không chỉ có không chiếm được lợi lộc gì, còn có thể sẽ thua. Nghĩ đến Lạc Khuynh Tuyết nhiều lần ra tay trợ giúp chính mình, Vương Thần liền không nguyện ý lại bởi vì chính mình nguyên nhân, để dưới tay nàng đại giang võ phủ bị thương nặng, thậm chí là rơi vào Nhiếp Viễn bọn hắn khống chế. Có thể hấp thu trôi kia bát phẩm linh kiếm, chém giết những người này cũng không tại nói xuống. Một thanh hồi đáp, "Chỉ là xuất thủ đằng sau, ta liền sẽ lại lâm vào đến trạng thái hư nhược, nếu là ngươi trong thời gian ngắn lại đụng phải không cách nào giải quyết vấn đề, ta liền không có biện pháp xuất thủ, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng." Nghe vậy, Vương Thần chấn động trong lòng, lập tức lâm vào do dự. Hắn vốn còn nghĩ tìm phẩm cấp cao linh kiếm, để một thanh trạng thái có thể khôi phục một chút. Không nghĩ tới, vừa làm đến một thanh bát phẩm linh kiếm, để nàng có thể khôi phục một chút, bây giờ lại làm cho nàng xuất thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là băn khoăn. Trong lòng càng xoắn xuýt. Một phương diện là không hy vọng Lạc Khuynh Tuyết bởi vì hắn mà chịu ảnh hưởng. Một phương diện khác là không hy vọng một thanh vừa khôi phục trạng thái lại lùi lại trở về. Đáng chết, hay là tự thân quá yếu. Nếu không, một kiếm đem Nhiếp Viễn bọn hắn cho hết bổ, nơi nào còn có nhiều như vậy phiền não. Ngay tại trong lòng của hắn đang nghĩ nên như thế nào lựa chọn, Tiêu An cùng Nhiếp Viễn bọn hắn sắp buộc phát thời điểm, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân hình huyền chuyển, dung nhan tuyệt mỹ, giống như từ cung điện trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ. Hai người kia chính là Lạc Khuynh Tuyết cùng Diệp Thiên Lăng. Lạc Khuynh Tuyết mỹ mạo tự nhiên không cần nhiều lời, thấy giữa sân đám người một trận giật mình, thậm chí trong lúc nhất thời đều quên, bọn hắn mới vừa rồi còn đang chăm chú sự tình. Mà Diệp Thiên Lăng, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng nó khí chất cùng hai đầu lông mày vật vị, nhưng cũng để cho người ta kinh động như gặp thiên nhân. Trong lúc nhất thời, giữa sân ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung tại hai nữ trên thân. Say mê tại các nàng mỹ mạo bên trong lúc, cũng chấn kinh cho các nàng xuất hiện phương thức. Ngự không mà đi, đây là ngự không cảnh. Nhiếp Viễn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đối với Lạc Khuynh Tuyết chắp tay hành lễ. "Công chúa điện hạ, đây là tới chủ trì công đạo sao?" Hắn hỏi thăm gọn gàng dứt khoát, bởi vì hắn không tin Lạc Khuynh Tuyết không có đang chăm chú tuyển bạt thi đấu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn có chút nhìn sang Diệp Thiên Lăng, trong lòng hơi chấn động một chút, cảm thấy một chút không ổn. Lạc Khuynh Tuyết vậy mà tìm đến một vị ngự không cảnh cường giả, đây là muốn đối bọn hắn những thế lực này xuất thủ sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Viễn càng kiên định muốn vạch Trần Vương Thần tà tu thân phận ý nghĩ. Chỉ cần vạch Trần Vương Thần, liền có thể cho Tiêu An bọn hắn ấn lên một cái quản lý không đem, thậm chí là bao che tà tu tội danh. Thậm chí là Lạc Khuynh Tuyết cũng sẽ đụng phải đám người nghị luận. Dù sao, võ phủ chủ là Tiêu An, mà Tiêu An lại là nghe lệnh của Lạc Khuynh Tuyết. Võ phủ ra một cái tà tu, nàng tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó, bức bách tại giữa sân nhiều người như vậy áp lực, bọn hắn muốn đối phó nhóm người mình, cũng muốn suy nghĩ một chút, làm như vậy có hay không diệt khẩu hiểm nghi. Bọn hắn luôn không khả năng sẽ tại trận những đệ tử này, tất cả đều giết đi đi. Đối mặt Nhiếp Viễn hỏi thăm, Lạc Khuynh Tuyết lắc đầu. Tiêu phủ chủ lập trường chính là ta lập trường, các ngươi nếu là muốn nhúng tay võ phủ sự tình, ta đương nhiên không đồng ý. Cho nên, cái công đạo này, ngươi cảm thấy ta có thể chủ trì sao? Nói đến đây, Lạc Khuynh Tuyết trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng. Nhiếp Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên. Chẳng lẽ lại, nàng muốn ỷ vào bên người tên kia ngự không cảnh, đem giữa sân tất cả mọi người giết diệt khẩu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không nói trước bọn hắn những thế lực này, vẹn vẹn những võ phủ này đệ tử, nếu là tất cả đều chết, Đại Giang quốc hoàng đế liền phải tức giận. Đến lúc đó cái gì công chúa điện hạ, cái gì ngự không cảnh, ai cũng gánh không được. Chém giết phía quan phương thế lực nhiều người như vậy, cái này cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Chương 230, Vương Thần mới là dị tính vương. Công chúa kia điện hạ là ý gì? Nhiếp Viễn Cường tự chấn định, hỏi lần nữa. Hắn kết luận là Khuynh Tuyết sẽ không xuất thủ. Lạc Khuynh Tuyết thản nhiên nhìn một bên Diệp Thiên Lăng một chút, đây là ta Đại Giang quốc quốc sư Diệp Thiên Lăng, đương nhiên là do nàng đến chủ trì công đạo. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều là chấn động mạnh một cái, nhao nhao hướng Diệp Thiên Lăng hành lễ. Tiêu An cùng một đám võ phụ cao tầng đều là trên mặt lo âu nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Tuyết, trong lòng bất ổn. Làm Đại Giang quốc quốc sư, Diệp Thiên Lăng cũng sẽ không khuynh hướng bọn hắn, như bị nàng phát hiện Vương Thần dị thường, chẳng phải là càng không có đường lui. Bất quá nghĩ lại, Lạc Khuynh Tuyết nếu đem quốc sư mang đến, chắc hẳn đã nghĩ kỹ đối sách, không phải vậy không phải đem Vương Thần hướng trên tử lộ đưa sao? Nghĩ tới đây, Tiêu An bọn người hoàn toàn yên tâm. Mà đổi thành một bên, Nhiếp Viễn tại biết được Diệp Thiên Lăng thân phận sau, lập tức đem Vương Thần nói thành tà tu, cũng để nàng tại chỗ đem Vương Thần đánh chết, là lớn sông quốc trừ hại. Diệp Thiên Lăng cặp kia đẹp mắt con ngươi ánh mắt chớp động, nhìn Nhiếp Viễn một chút, lập tức khoát khoát tay. "Trước không đổi, các ngươi cũng lui xuống trước đi, ta lần này chính là dâng quốc chủ mệnh lệnh, đến đây sắc phong khác phái vương. Đây là hạng nhất đại sự, sự tình khác trước hết để qua một bên đi." Diệp Thiên Lăng vừa dứt lời, giữa sân đám người liền nhao nhao nghị luận lên. Xem ra nghe đồn là thật a, Nhiếp Vân vậy mà thật muốn bị sắc phong làm dị tính vương. Đây chính là vinh quang lớn lao à, Nhiếp gia muốn nhất phi trùng thiên, đưa thân Đại Giang quốc đỉnh tiêm gia tộc hàng ngũ. Quốc sư tự mình đến sắc phong, nói rõ quốc chủ rất xem trọng Nhiếp Vân a. Lần này Vương Thần thảm rồi, nếu là Nhiếp Vân trở thành dị tính vương, hắn tả tu thân phận chắc chắn bị tại chỗ vạch trần, sau đó bị giải quyết tại chỗ. Nghe vậy, Tiêu An đám người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Cái này sắc phong, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Nếu là Nhiếp Vân được sắc phong làm dị tính vương, vậy bọn hắn một chút phần thắng cũng không có. Một bên khác, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Viễn khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hai mắt đỏ bừng, hô hấp cũng biến thành không gì sánh được gấp rút. Bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến dị tính vương sắc phong, hơn nữa còn là tại cái này thời điểm mấu chốt như thế. Nghĩ đến về sau sắp đến huy hoàng, Nhiếp Vân nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được. Mà những cái kia đi theo Nhiếp Viễn thế lực, lúc này cũng là thở dài ra một hơi, trong lòng vô cùng kích động. Bọn hắn lần này xếp hàng, đơn giản không gì sánh được sáng suốt. Nhiếp gia muốn nhất phi trùng thiên, bọn hắn cũng có thể theo ở phía sau hút miếng canh. Mà một ngụm này canh, liền đủ để cho bọn hắn đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Quốc sư nói chính là chúng ta đường đột, còn xin quốc sư thứ lỗi. Nhiếp Viễn lúc này chắp tay hành lễ, đồng thời dùng chân đá đá Nhiếp Vân. Người sau vội vàng hành lễ, không gì sánh được cảm kích nói, quốc sư vì tiểu tử buôn ba mệt nhọc, tiểu tử vô cùng cảm kích, đợi sát phong hoàn tất, còn xin quốc sư để tiểu tử hảo hảo cảm tạ ngài một phen. Diệp Thiên Lăng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, trong mắt lóe ra mấy phần ý cười, xác thực muốn để hắn hảo hảo khao bản quốc sư một phen. Nghe vậy, kích động Nhiếp Vân lúc này gật đầu, nếu không phải quốc sư ở đây, hắn sớm đã không để ý hình tượng làm càn cười to. Có thể khao quốc sư, chính là khuyển tử vinh hạnh. Nhiếp Vân cũng theo sát lấy đạo. Hai người quá kích động, thậm chí không có chú ý tới, Diệp Thiên Lăng lời nói là hướng về phía Vương Thần nói. Lúc này, Diệp Thiên Lăng lật tay xuất ra một quyển thánh chỉ. Nhiếp Vân Nhiếp Viễn thấy thế, vội vàng quỳ rạp trên đất. Quốc chủ có chỉ, Vương Thần tại biên cảnh chi chiến có công, cứu Đại Giang quốc biên cảnh con dân tại sinh tử nguy nan thời khắc, cũng bị thương nặng Đại Liên quốc quân đội, đặc biệt sắc phong làm dị tính vương. Diệp Thiên Lăng thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, giữa sân tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Rất nhiều người đưa tay vớt lỗ tai của mình, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Nhiếp Vân Nhiếp Viễn phụ tử, lúc đầu đều chuẩn bị tạ ơn, nhưng cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chờ chút, vừa rồi quốc sư nói chính là ai tại biên cảnh chi chiến có công? Không phải Nhiếp Vân, mà là Vương Thần. Làm sao có thể? Hai người bỗng nhiên đứng lên, cưỡng ép ngăn chặn lại muốn xông đi lên nhìn thánh chỉ xúc động. Nhiếp Vân đối với Diệp Thiên Lăng chắp tay hỏi, "Quốc sư, ngài vừa rồi tuyên đọc, là Nhiếp Vân tại biên cảnh chi chiến có công sao?" Nhiếp Viễn cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thiên Lăng. Bọn hắn cảm thấy, hẳn là quá muốn giết Vương Thần, dẫn đến đem Nhiếp Vân hai chữ nghe thành Vương Thần. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên Lăng. Bọn hắn cũng cảm thấy là chính mình nghe lầm. Dù sao, Vương Thần cùng Nhiếp Vân tên của hai người, vô luận là hình chữ hay là phát âm, đều không có mảy may chỗ tương tự, luôn không khả năng là quốc sư đọc sai mới là. Diệp Thiên Lăng xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Vân phụ tử. Cái gì Nhiếp Vân? Nhiếp Vân là ai? Nàng càng làm cho Nhiếp Vân không nghĩ ra được, làm sao sắc phong chính mình là dị tính vương, nhưng lại không biết tên của mình. Không có quá nhiều suy nghĩ, Nhiếp Vân theo sát lấy nói, quốc sư, ta chính là Nhiếp Vân a, trên thánh chỉ nói sắc phong dị tính vương người, chính là ta a. Diệp Thiên Lăng hơi nhướng mày, hơi không kiên nhẫn địa đạo, ngươi là lỗ tai có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề? Trên thánh chỉ viết là sắc phong vương thần là dị tính vương, gọi vương thần hẳn là tiểu tử này mới đúng chứ. Nói, Diệp Thiên Lăng đưa tay chỉ hướng Vương Thần. Đám người trong đầu như có lôi đình nổ vang. Được sắc phong làm dị tính vương, không phải Nhiếp Vân, mà là Vương Thần. Trời ạ, dị tính vương lại là Vương Thần. Nghe đồn là giả a, ta còn tưởng rằng Nhiếp Vân mới là dị tính vương đâu. Hiện tại hết thảy đều chân tướng rõ ràng, thánh chỉ đều tuyên bố Vương Thần là dị tính vương. Thật không nghĩ tới, đúng là dạng này, bất quá thật đúng là không biết, Vương Thần vậy mà cũng tại trên biên cảnh lập công. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tiêu An bọn người một trận giật mình, chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Mà những cái kia phụ thuộc Nhiếp Viễn người thì từng cái mặt xám như tro, tâm lập tức ngã xuống đáy cốc. Vương Thần mới là dị tính vương. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn đem Vương Thần vây quanh, muốn đem nó chém giết đâu. Nghĩ tới đây, những người kia đều muốn quất chết chính mình cùng Nhiếp Viễn. Dám đối với dị tính vương động thủ, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ giết, ta muốn nói khó chịu nhất thuộc về Nhiếp Vân phụ tử. Hai người lúc này thần sắc ngốc trệ, hai mắt trống rỗng, tựa như cái xác không hồn bình thường. Diệp Thiên Lăng trả lời, tựa như là một thanh kiếm sắc, đem bọn hắn hy vọng cùng chờ đợi đều xoắn nát. Cho tới nay, bọn hắn đều coi là Nhiếp Vân là dị tính vương, lại không nghĩ rằng, cuối cùng được sắp phong, lại là cái chết của bọn hắn đối đầu vương thần. Đột nhiên, Nhiếp Vân hai mắt đỏ bừng, kêu to lên. Dựa vào cái gì, tiểu tử này dựa vào cái gì có thể trở thành dị tính vương? Ta Nhiếp Vân cũng tại biên cảnh lấy lực lượng một người, chém giết trên trăm đại liên người trong nước, trợ giúp đại giang quốc quân đội, là lớn sông quốc lập bên dưới chiến công hiển hách, hẳn là được phong làm dị tính vương người, là ta mới đối, làm sao có thể là tiểu tử này? Diệp Thiên Lăng sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói, quốc chủ biết, vương thần tuổi còn trẻ liền được phong làm dị tính vương, khẳng định sẽ có rất nhiều người khâm phục, đương nhiên không chỉ ngươi một cái. Ta tin tưởng, tất cả mọi người ở đây, khẳng định cũng sẽ có nghi hoặc, vì cái gì vương thần có thể được sắc phong làm dị tính vương? Chương 231, quốc sĩ. Nghe được Diệp Thiên Lăng lời nói, giữa sân lập tức an tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn xác thực như nàng nói như vậy, rất nghi hoặc. Tuy nói trên thánh chỉ lời nói có thể làm cho tất cả mọi người tuân thủ, nhưng lại không thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Làm cho người tin phục là muốn xuất ra chứng cứ để chứng minh, muốn để cho người khác đánh đáy lòng tin phục vương thần cái này dị tính vương thân phận, liền phải xuất ra để bọn hắn tin phục chứng cứ đi ra. Đây là biên cảnh chiến báo, sau ngày hôm nay vương thần dị tính vương thân phận liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, đồng thời cái này chiến báo cũng sẽ ở đại giang quốc từng cái quận thành giáng ra. Nói, Diệp Thiên Lăng lật tay lấy ra một phần chiến báo ném cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân hai mắt đỏ bừng, nhanh chóng quét mắt, nắm nuốt chiến báo hai tay cũng biến thành càng ngày càng dùng sức. Cuối cùng, cả người hắn như là quả bóng xì hơi, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhiếp Viễn tiếp nhận chiến báo xem xét, khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin, thân thể run lẩy bẩy. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên, khi nhìn đến chiến báo bên trên nội dung lúc, sắc mặt đổi biến. Cuối cùng, chiến báo nội dung được công bố tại chúng. Ngày đó biên cảnh một trận chiến, vương thần mạnh là lấy sức một mình, để đại giang quốc chuyển bại thành thắng. Trận chiến kia, cứu vớt mấy chục vạn biên cảnh dân chúng tính mệnh, đồng thời còn lớn hơn lớn chỉ hoãn đại liên quốc tiến vào đại giang quốc thời gian. Trận chiến kia, đại liên quốc tổn thất nặng nề, đã không có khả năng lại lớn quy mô đối với đại giang quốc phát động công kích. Vương thần xuất thủ, cho đại giang quốc mang đến cực lớn thở dốc. Có thể nói, trận chiến kia nếu không phải vương thần, hiện tại biên cảnh những thành trì kia đã bị đại liên quốc chiếm đoạt. Thậm chí, đại liên quốc đột phá biên cảnh đằng sau, sẽ tiến quân thần tốc, thẳng đến đại giang quốc nội địa. Khi đó, đại giang quốc ly bị hủy diệt cũng không xa. Công lao như vậy, được phong làm dị tính vương, hoàn toàn không đủ. Lúc này, đám người nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã tràn đầy kính nể cùng sùng kính. Vương thần dạng này quốc chi công thần, lại bị nói xấu là tà tu, cái này Niếp gia phụ tử thật không phải thứ tốt. Chính là lòng của bọn hắn không khỏi cũng quá ác độc. Còn có những thế lực kia người, hiện tại đại giang quốc đang đứng ở nguy nan thời khắc, bọn hắn lại chỉ muốn lấy như thế nào lớn mạnh tự thân, thậm chí muốn đoạt lấy võ phụ trưởng công quyền. Người như vậy mới là đại giang quốc cú ác tính, nói bọn hắn là tà tu còn tạm được. Đám người lòng đầy căm phẫn, trong đó có chút thấy rõ tình thế đệ tử, trực tiếp điểm ra Niếp Viễn bọn hắn lòng lang dạ thú. Đối mặt đông đảo đệ tử lên án, Nhiếp Viễn đám người trên mặt xanh đen một mảnh. Nguyên lai tưởng rằng có thể đem vương thần thực truy thành tà tu, sau đó ngay tại chỗ chém giết, như thế chuyện phiền toái gì cũng không có. Nhưng không nghĩ tới chính là vậy mà xuất hiện lớn như vậy được rẽ. Tiểu tử này không chỉ có chẳng có chuyện gì, còn một bước lên trời, trở thành đại giang quốc dị tính vương. Bọn hắn nếu là còn muốn đối phó vương thần, cơ hội coi như không gì sánh được mong manh. Dù sao đối với một vị dị tính vương xuất thủ, đây chính là muốn bị đeo lên tạo phản cái mũ. Đến lúc đó, coi như bọn hắn cấu kết lại quốc đô đại nhân vật cũng không được việc. Lúc này, Diệp Thiên Lăng khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh, lập tức nói tiếp, xét thấy mấy ngày trước, vương thần vỡ nát Ngân Kiếm Tông cùng đại liên quốc người âm mưu, bản quốc sư đại biểu hộ rồng cát, đặc biệt sắc phong vương thần là lớn sông quốc quốc sĩ. Lời này vừa nói ra, lập tức ở trong sân nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Giữa sân tất cả mọi người, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn về phía vương thần. Liền ngay cả Tiêu An cùng võ phủ cao tầng đám người, cũng đều là một mặt không thể tin được, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Quốc sĩ, đây chính là đại giang quốc cao nhất phong hào. Từ đại sông quốc thành lập đến nay, cũng liền chỉ sắc phong qua một vị quốc sĩ. Mà vị kia, hay là bởi vì cùng đại giang quốc khai quốc quốc chủ cùng một chỗ đánh xuống giang sơn, mới được sắc phong làm quốc sĩ. Hiện tại, vương thần vậy mà cũng bị sắc phong làm quốc sĩ. Mặc dù rất để cho người ta chấn kinh, nhưng không có người không phục. Bởi vì, vô luận là chiến báo bên trên viết nội dung, hay là trước mấy ngày Ngân Kiếm Tông thông đồng với địch, trong đó bất luận một cái nào, đều có thể đối với đại giang quốc tạo thành tai họa thật lớn cùng đả kích. Nhưng hai chuyện này, lại đều bởi vì vương thần bị bóp chết tại trong chiếc nôi, tránh khỏi hai nạn phát sinh ở đại giang quốc khả năng. Hắn cống hiến, thật sự là quá lớn. Nghe được Diệp Thiên Lăng lần nữa sắc phong, Nhiếp Viễn cũng đứng không yên, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại Nhiếp Vân bên người. Về phần những cái kia phụ thuộc người của hắn, trong lòng cũng đã tuyệt vọng. Quốc sĩ một câu, bọn hắn liền muốn hết chết. Vương thần quốc sĩ, tiếp chỉ đi. Diệp Thiên Lăng manh mối nhìn về phía vương thần, Tiêm Trường Ngọc vươn tay ra, cầm trong tay thánh chỉ đưa cho vương thần. Vương thần đầu ông, hiển nhiên, chuyện phát sinh trước mắt, đồng dạng nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay tại vừa rồi, hắn còn đang vì nguy cơ trước mắt phát sầu. Hiện tại, liền đã thành đại giang quốc dị tính vương cùng quốc sĩ. Mặc dù cảm thấy có chút giật mình, nhưng vương thần hay là thở sâu, đưa tay đem thánh chỉ đó lấy, lại đối Diệp Thiên Lăng chắp tay hành lễ. Đa tạ quốc sư. Diệp Thiên Lăng cười cười, mặc dù có mạng che mặt che lấp, nhưng này song con ngươi, hay là rung động lòng người. Không cần đa lễ, ngươi là quốc sĩ, ta là quốc sư, từ trên điểm này đến xem, chúng ta là ngang hàng thân phận. Mặc dù Diệp Thiên Lăng nói như thế, nhưng vương thần hay là chăm chú hành lễ. Dù sao, nếu không phải Diệp Thiên Lăng kịp thời xuất hiện, hắn đối mặt nguy cơ cũng không dễ dàng giải quyết. Khuynh Tuyết gặp qua quốc sĩ. Đúng lúc này, Lạc Khuynh Tuyết có chút đối với Vương Thần có chút thi lễ. Mặc dù nàng là công chúa, nhưng ở nhìn thấy quốc sĩ thời điểm, cũng phải hành lễ. Tham kiến quốc sĩ. Thấy thế, Tiêu An sắc mặt nghiêm túc, lúc này quỳ một chân trên đất, hướng Vương Thần hành lễ. Tại phía sau hắn, một đám võ phủ cao tầng cũng nhao nhao như vậy. Trong lúc nhất thời, giữa sân các đệ tử đều là hô to tham kiến quốc sĩ, quỳ một chân trên đất hướng Vương Thần hành lễ. Những người này cử động, ngược lại để Vương Thần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thở sâu sau, hắn đưa tay hơi nâng, công chúa điện hạ, Tiêu phủ chủ còn có chư vị, không cần đa lễ. Nói thật, lần này hắn còn rất không thích ứng quốc sĩ thân phận này. Vương quốc sĩ, quốc chủ biết ngươi là võ phủ đệ tử, cho nên hắn để cho ta mang cho ngươi nói là phần thưởng của ngươi sẽ không thiếu, đợi ngươi tiến vào tổng phủ đằng sau, liền cho ngươi bổ sung. Diệp Thiên Lăng mở miệng nói. Vương Thần gật gật đầu, đa tạ quốc sư từ quốc đô một đường đến đây chắc hẳn rất là vất vả, sau đó còn xin để tại hạ khoản đãi một phen. Diệp Thiên Lăng lắc đầu, hiện tại thì không cần, ta còn phải đem cái này chiến báo phân phát cho từng cái quân thành, sau đó về nước đều phục mệnh. Về phần khoản đãi, chờ ngươi đi quốc đô lại khoản đãi ta cũng không muộn. Vương Thần có chút xấu hổ cười cười, phiền phức quốc sư, ngày khác đến quốc đô, nhất định phải hào hào khoản đãi quốc sư một phen. Vương quốc sĩ, những người này nên xử lý như thế nào? Tiêu An chỉ vào Nhiếp Viễn bọn người hỏi. Vương Thần ánh mắt nhìn, những người kia lập tức toàn thân phát run, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Nếu là có dùng người, Tiêu phủ chủ liền không chế lại, là võ phủ sở dụng đi. Tiêu An gật gật đầu, những người này trên cơ bản đều là từng cái thế lực người cầm lái, khống chế bọn hắn thì tương đương với khống chế bọn hắn chỗ thế lực. Chỉ cần đem những thế lực này khống chế lại, cái kia Hạ Giang quận liền sẽ một lần nữa ổn định lại, tất cả quyền lợi sẽ một lần nữa trở lại hắn quận thủ này trong tay. Sau một khắc, Tiêu An ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Viễn phụ tử, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Chương 232, thế cục ổn định, Lạc Khuynh Tuyết lạnh nhạt. Cảm nhận được Tiêu An ánh mắt lạnh như băng, Nhiếp Viễn phụ tử trong lòng lập tức mát lạnh. Sau một khắc, tại Tiêu An ánh mắt ra hiệu bên dưới, lấy tuần ổn cầm đầu mấy tên võ phủ cao tầng đứng dậy. Bọn hắn đem hai người vây quanh, trên thân linh khí bộc phát, cường hành công kích thẳng đến hai người mà đi. Nhiếp Viễn còn muốn ngăn cản, nhưng mà lấy hắn lực lượng một người, đối diện với mấy cái này võ phủ cao tầng, căn bản không nổi lên được bao lớn sóng gió. Mấy chiêu phía dưới, hai người liền bị vây sát. Người của thế lực khác thấy cảnh này, trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao hướng Vương Thần quỳ xuống, âm thanh run rẩy bắt đầu cầu xin tha thứ. Quốc sĩ tha mạng, chúng ta đều là bị Nhiếp Viễn phụ tử mê hoặc, lúc này mới đối quốc sĩ làm ra vô lễ tiến hành, còn xin quốc sĩ thứ tội. Còn xin quốc sĩ tha mạng à, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin quốc sĩ đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho chúng ta. Vương Thần nhìn về phía Tiêu An, Tiêu phủ chủ, những người này liền giao cho ngươi xử lý đi. Trên thực tế, những người này sống hay chết, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Dù sao những người này, bất quá là mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường, bên nào cường thế liền phụ thuộc bên nào. Tiêu An đã đem Nhiếp Viễn phụ tử giết đi, trong lòng của hắn chi khí cũng giải không ít. Tiêu An gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía những người kia, quốc sĩ nhân nghĩa, không muốn mạng chó của các ngươi, nhưng vì phòng ngừa các ngươi lại nghe tin tiểu nhân sằng nôn, những đan dược này cầm lấy đi ăn vào đi. Nói, Tiêu An xuất ra một bình đan dược đưa cho bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên biết, những đan dược này chính là độc đan, là Tiêu An dùng để khống chế bọn hắn. Chỉ cần ăn hết, bọn hắn liền không cách nào thoát ly Tiêu An khống chế. Nhưng hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đem đan dược nuốt vào. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này trong thời gian ngắn như vậy, Hạ Giang quận dung chuyển không biết bao lâu thế cục, vậy mà liên tiếp đảo ngược, sau đó triệt để ổn định lại. Liền ngay cả đầu ngọn gió nhất thời che lại võ phủ Nhất ra, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn, bị võ phủ trừng trị chấn áp, chuyển hóa làm võ phủ lực lượng. Mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt gã thiếu niên này, Đại Giang quốc quốc sĩ. Theo Tiêu An thành công khống chế những thế lực này người, Hạ Giang quận thế cục cũng sẽ triệt để bị hắn trưởng khống. Quốc chủ ý chỉ đã truyền đến, ta cũng không ở chỗ này ở lâu, Vương quốc sĩ, chúng ta quốc đô gặp lại. Diệp Thiên Lăng nhìn về phía Vương Thần, đẹp mắt trong con ngươi lộ ra một vòng ý cười. Vương Thần gật gật đầu, đối với Diệp Thiên Lăng chắp tay một cái, quốc sư, quốc đô gặp lại. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng từ một thanh khẩu bên trong biết được, trước đó tại Lâm Giang dãy núi, hắn buộc phát sinh tử kiếm ý ngất đi, chính là Diệp Thiên Lăng xuất thủ bố trí xuống linh phủ, để hắn không đến mức bị yêu thú tập kích. Tăng thêm lần này Diệp Thiên Lăng đột nhiên xuất hiện, giải cứu hắn tại dưới thế công ấy, đây đã là Diệp Thiên Lăng lần thứ hai trợ giúp hắn. Càng quan trọng hơn là, đối với cái này hai lần xuất thủ, Diệp Thiên Lăng đều lộ ra không gì sánh được bình thản. Thậm chí lần thứ nhất ra tay giúp hắn, nếu không phải một thanh lời nói, hắn thật đúng là không biết. Cái này hoàn toàn là không cầu hồi báo a, bất quá ngẫm lại, mình bây giờ giống như cũng không có gì có thể hồi báo Diệp Thiên Lăng, chỉ có thể âm thầm đem cái này hai phần ân tình ghi ở trong lòng. Về sau nếu là có cơ hội, báo đáp lại thôi. Nghĩ như vậy, Vương Thần nhìn xem Diệp Thiên Lăng bay lên mà lên thân ảnh, trong lòng không khỏi kích động. Ngự không cảnh a, lúc nào hắn có thể ngự kiếm phi hành liền tốt. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ cảnh giới, chỉ có linh đan cảnh 4 tầng, khoảng cách ngự không cảnh ở giữa, còn kém một cái linh đại cảnh. Còn phải cố gắng tu luyện a, Vương Thần nghĩ như vậy. Nếu là mình thực lực đầy đủ, hôm nay coi như Diệp Thiên Lăng chưa từng xuất hiện, hắn cũng có thể cầm kiếm đem Nhiếp Viễn bọn người chém giết. Chỗ nào còn sẽ có trước đó xoắn xuýt. Màn đêm buông xuống, trong quảng trường đệ tử đều là mang tâm tình kích động rời đi. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay vậy mà thấy tận mắt một tên quốc sĩ sắp phong. Càng quan trọng hơn là, tên này quốc sĩ vẫn là bọn hắn đồng môn sư huynh. Chỉ là tầng quan hệ này, liền đủ bọn hắn tội cả đời. Lúc đầu tuyển bạt lúc trước 10 tên, võ phủ là muốn ban phát ban thưởng. Nhưng bởi vì Nhiếp Viễn phụ tử nổi lên, tăng thêm Diệp Thiên Lăng sắp phong Vương Thần vì nước sĩ, làm trễ nải không ít thời gian. Cho nên, Tiêu An hạ lệnh, 10 hạng đầu nên được ban thưởng, sẽ phái người đưa đến bọn hắn trong phủ. Đương nhiên, Tiêu An sở dĩ làm như vậy, cũng là vì cho chính hắn tiết kiệm thời gian. dù sao hiện tại Nhiếp Viễn chết, Nhiếp gia đã mất đi người dẫn đầu, tất nhiên sẽ đại loạn. Thừa dịp thời gian này, trực tiếp đem Nhiếp gia khống chế lại, hắn liền có thể thuận lợi đem Hạ Giang quận một lần nữa nắm ở trong tay. Theo người trong sân nhao nhao rời đi, Vương Thần nhìn về phía một bên Lạc Khuynh Tuyết. Lạc cô nương, có chút thời gian không gặp, ban đêm ta mời người ăn cơm. Hiện tại, túi bên eo của hắn xem như chống túi đi lên. Tu luyện linh kiếm không cần buồn, linh thạch cũng còn có không ít, không giống trước kia xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết. Vượt quá Vương Thần dự kiến chính là, Lạc Khuynh Tuyết lại là lắc đầu. Tuyển bạt thi đấu vừa kết thúc, Vương Quốc Sĩ hay là sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Vương Thần một mặt không hiểu, trước mắt Lạc Khuynh Tuyết, làm sao giống như là biến thành người khác một dạng. Chẳng lẽ nói, mình bị sắc phong quốc sĩ, Lạc Khuynh Tuyết thái độ vốn nhờ này thay đổi. Hắn không khỏi cười khổ nói, Lạc cô nương, cái gì quốc sĩ không quốc sĩ, ngươi như vậy xưng hô, cũng có vẻ chúng ta quan hệ quá mức lạnh nhạt. Lạc Khuynh Tuyết ánh mắt hơi động một chút, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười. Ngươi chính là quốc chủ hạ chỉ sắc phong quốc sĩ, ta xưng hô ngươi là quốc sĩ vốn là hẳn là. Vương Thần hơi nhướng mày, Lạc Khuynh Tuyết hai câu này, ngược lại để hắn có chút không hiểu rõ. Làm sao, lâu như vậy không gặp, quan hệ của hai người giống như lời này sơ. Ngẫm lại cũng không trở thành a, cái này cũng bất quá nửa tháng. Vương Thần cảm giác mình đầu đã bắt đầu bốc khói, nhưng vẫn là không hiểu rõ đây là vì cái gì. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, Lạc cô nương nói như vậy ta chẳng phải là muốn xưng hô Lạc cô nương vì công chúa điện hạ mới tốt. Nhưng mà, Vương Thần vốn cho rằng đây là một câu trò đùa nói, Lạc Khuynh Tuyết lại là gật gật đầu. Vương Quốc Sĩ nói không sai, như vậy xưng hô ngược lại là tốt hơn. Nói đi, Lạc Khuynh Tuyết quay người lại, liền muốn rời đi. Thấy thế, Vương Thần không khỏi quỳ lên, đưa tay liền đem Lạc Khuynh Tuyết giữ chặt. Hắn có chút không hiểu rõ, Lạc Khuynh Tuyết đây là thế nào? Chỉ bất quá, cái này kéo một phát, lực lượng lại là hơi lớn. Lạc Khuynh Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, tiểu khu trực tiếp nhào tới Vương Thần trên thân. Một cỗ làn gió thơm đánh tới, ngay sau đó chính là một trận mềm mại đặt ở trên lồng ngực. Vương Thần hiển nhiên cũng có chút ngộng, bàn tay còn chăm chú lôi kéo Lạc Khuynh Tuyết cái kia tiểu nộn cánh tay. Lạc Khuynh Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, tiểu khu bỗng nhiên cứng đờ, đầu càng là trống rỗng. Tuy nói sớm tại mây đen trong dãy núi, hai người lần thứ nhất gặp phải thời điểm, nàng liền từng con qua Vương Thần. Nhưng mà khi đó tình huống khẩn cấp, hai người hoàn toàn không lo được nhiều như vậy. Không giống hiện tại, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, thân mật như vậy đụng vào nhau, hai người đều là có chút chân tay luống cuống. Chương 233, ta muốn ngắn ngủi trói lọi. Rất nhanh, Lạc Khuynh Tuyết liền kịp phản ứng, hai tay đem Vương Thần đẩy ra. Sắc mặt nàng đỏ bừng, hô hấp dồn dập, đầu có chút thấp, thanh âm càng trở nên có chút mềm nu. Vương Quốc Sĩ còn xin chú ý mình cử chỉ. Vương Thần cũng là lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên một vòng cười khổ. Là ta vô lễ, còn xin Lạc cô nương thứ lỗi. Chỉ bất quá, còn xin Lạc cô nương về sau không cần xưng hô ta là Vương Quốc Sĩ, hoàn toàn có thể gọi ta danh tự. Nên nói ra câu nói này lúc, Vương Thần trên mặt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Lúc trước, lời này Lạc Khuynh Tuyết cũng cùng hắn nói qua. Nghĩ, Vương Thần cảm thấy, ngay lúc đó Lạc Khuynh Tuyết cùng hiện tại tâm tình của mình hẳn là mở dạng. Làm sao chính mình đi lâm giang dãy núi lịch luyện một phen, nàng thái độ đối với chính mình giống như lời này sơ nữa nha. Nhưng mà, Lạc Khuynh Tuyết lại là vẫn như cũ lắc đầu, đây chẳng phải là quá vô lễ, thân là công chúa, càng phải làm tốt làm gương mẫu mới là. Nói, nàng liền xoay người lần nữa rời đi. Thấy thế, Vương Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cô nàng này, là thế nào? Trở lại lầu các, Lạc Khuynh Tuyết liền đem chính mình nốt ở trong phòng. Nghĩ đến trước đó Diệp Tiên Lăng đối với Vương Thần đánh giá, Lạc Khuynh Tuyết trong lòng đã cao hứng vừa thương tâm. Cao hứng là, Vương Thần thiên tư bất phàm, tại trên con đường tu hành có thể đi ra ngoài rất xa, thậm chí có thể xông ra thế tục bách quốc, tiến về linh lục. Mặc dù tu sĩ bình thường không biết linh lục là địa phương nào, nhưng nàng thân là đại giang quốc công chủ, lại là biết được. Đây chính là vô số cường giả, tha thiết ước mơ đều muốn đi địa phương. Nhưng mà, còn chưa đạt tới tu vi nhất định, căn bản làm khó dễ. Quốc sư Diệp Thiên Lăng chính là đến từ linh lục. Diệp Thiên Lăng niên kỷ cùng nàng tương tự, cũng đã có được ngự không cảnh khủng bố tu vi, đây là nàng sau khi bị thương, cảnh giới ngã xuống đằng sau tu vi. Có thể nghĩ, linh lục bên trên người đều là cường đại cỡ nào. Lạc Khuynh Tuyết nghĩ đến thiên phú của mình, không khỏi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nàng đối với Vương Thần tâm ý, không ai so với nàng chính mình rõ ràng hơn. Nhưng mà, nàng lại là không muốn kéo Vương Thần chân sau. Có được thượng cổ truyền thuyết kiếm thể, mạnh mẽ như vậy thiên phú, Vương Thần ngày sau tất nhiên sẽ trở thành cường giả tối đỉnh. Mà nàng, vô luận cỡ nào cố gắng, đều theo không kịp cước bộ của hắn, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn. Cho nên, vì về sau không cho Vương Thần thêm phiền phức, chẳng hiện tại liền ngừng quan hệ của hai người. Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh Tuyết trên mặt hiện lên một vòng vẻ kiên định. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Lạc Khuynh Tuyết sửa sang trang dung, tiến đến. Thị nữ hai tay dâng một cái bình ngọc đi đến. "Công chúa, đây là Vương Quốc Sĩ đưa tới, nói là gãy đuôi ong mật ong, có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể điều trị tâm thần, bình tâm tĩnh khí. Hắn còn căn dặn nô tỳ, để nô tỳ chuyển cáo công chúa, nếu là thời gian đặc thù lời nói, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, hắn ngày sau lại đến bái phòng công chúa." Nghe thị nữ chuyển cáo, Lạc Khuynh Tuyết trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng cười nhạt, lập tức lại trở nên cứng ngắc. "Cái gì gọi là thời gian đặc thù? Hắn cho là mình là đến thân thích sao?" Khoát tay áo, để thị nữ xuống dưới, đi vào bình ngọc trước. Quỳnh Tị xích lại gần người, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm đánh tới. Nghe nói gãy đuôi ong rất khó đối phó, cực kỳ nguy hiểm, hắn đây là vì ta, chuyên môn lấy được gãy đuôi mật ong. Lạc Khuynh Tuyết không khỏi trở nên thất thần, trong lòng vô cùng cảm động đứng lên. Nghĩ đến mới vừa rồi còn đối với Vương Thần bộ kia thái độ, hắn lại một chút không có để ý, còn tại quan tâm chính mình, cho mình đưa tới gãy đuôi mật ong. Lạc Khuynh Tuyết trong lòng liền một trận tự trách. Nhưng khi nhớ tới giữa hai người trên lệch lúc, trên mặt nàng lại là hiện lên vẻ dãy rủa. Ôm gãy đuôi mật ong, Lạc Khuynh Tuyết nước mắt trượt xuống. Lúc này, Tôn bà đi đến, nhìn xem Lệ Rơi đầy mặt Lạc Khuynh Tuyết, trong mắt tràn đầy đau lòng. Công chúa điện hạ, chuyện thế gian chính là như vậy, nhìn thoáng chút đi. Nói, Tôn bà đưa tay, đem Lạc Khuynh Tuyết ôm vào trong ngực. Nghe được Tôn bà an ủi, Lạc Khuynh Tuyết trong lòng càng khó chịu hơn, khóc lớn tiếng hơn. Mặc dù nàng biết, có một số việc không có khả năng như nhân ý, nhưng thật cũng chỉ có thể như thế tiếp nối sao? Trong nội tâm nàng rất không cam tâm. A một lát sau, Lạc Khuynh Tuyết ngẩng đầu lên, tràn đầy nước mắt trên khuôn mặt, lộ ra một vòng kiên định kiên quyết chi sắc. Tôn bà, chờ thêm mấy ngày thương thế của ngươi tốt đằng sau, chúng ta liền trở về, ta muốn đi tổ địa kích hoạt huyết mạch chi lực. Nghe vậy, Tôn bà sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng âm thanh run rẩy, hai tay nắm chặt Lạc Khuynh Tuyết. Công chúa điện hạ, tuyệt đối không thể à, trong cơ thể ngươi huyết mạch mỏng manh, nếu là cưỡng ép kích hoạt, là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, coi như may mắn kích hoạt thành công, ngươi thọ nguyên cũng sẽ lại giảm. Nhưng mà, đối mặt Tôn bà khuyên can, Lạc Khuynh Tuyết trên mặt kiên định cùng kiên quyết nhưng không có chút nào dao động. Thấy thế, Tôn bà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, công chúa điện hạ, nghe lão nô một lời khuyên, tuyệt đối đừng đi loại này cực đoan đường đi a. Lạc Khuynh Tuyết lắc đầu, đưa tay đem Tôn bà đỡ dậy, chậm rãi nói, Tôn bà hảo ý, Khuynh Tuyết trong lòng rõ ràng, nhưng ta không muốn tiếp tục dạng này bất tức còn sống. Ta không muốn tại phụ hoàng đối mặt nặng nề áp lực lúc, muốn giúp đỡ lại không giúp được. Ta không muốn tại đối mặt người mình thích lúc, bởi vì chính mình không dùng, muốn tự tay đem hắn đẩy ra, lưu lại cả đời tiếc nuối. Cho nên, liền xem như không thành công liền chết, hay là sau khi thành công không gì sánh được ngắn ngủi tuổi thọ, ta cũng vẫn như cũ muốn đi làm. So với mang theo tiếc nuối đi qua thống khổ này một đời, ta càng muốn hơn ngắn ngủi trói lọi. Nói, Lạc Khuynh Tuyết trên mặt hiện lên một vòng nụ cười sán lạ. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tất cả xoắn xuýt, do dự, tất cả đều tan thành mây khói. Có, chỉ là muốn đi hướng tổ địa kích hoạt huyết mạch quyết tâm, còn có đối với cái kia ngắn ngủi trói lọi hướng tới. Nghe được Lạc Khuynh Tuyết nội tâm thổ lộ hết, Tôn bà sắc mặt phức tạp, trung điệp thở dài một tiếng sau, trên khuôn mặt giàn mua cũng là lộ ra một vòng hiền hòa ý cười. Đưa tay là Lạc Khuynh Tuyết xoa xoa kiên cường nước mắt. Công chúa điện hạ, lão nô biết, lão nô ủng hộ ngươi. Lạc Khuynh Tuyết gật gật đầu, tạ ơn Tôn bà. Từ Lạc Khuynh Tuyết chỗ lầu các sau khi rời đi, Vương Thần liền hướng chính mình đỉnh viện tiến đến. Nghĩ, hắn cảm thấy Lạc Khuynh Tuyết hôm nay hẳn là thời gian đặc thù, nếu không, nàng vì cái gì thái độ đối với chính mình cứng rắn như vậy? Hắn cảm thấy đây chính là nguyên nhân trực tiếp nhất. Cho nên, tại đưa đi gãy đuôi mật ong đằng sau, hắn cũng không có quấy rầy nữa Lạc Khuynh Tuyết, trực tiếp rời đi. Đợi nàng đặc thù thời gian trôi qua, khẳng định liền tốt. Nghĩ như vậy, Vương Thần tăng nhanh chạy về đỉnh viện bước chân. Cùng lúc đó, Vương Thần trong đầu sợi kiếm khí kia run lên, một thanh thân ảnh hiện hiện. Một bộ váy dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước khoác bên dưới, khí chất siêu phàm thoát tục, thanh lãnh khuôn mặt càng là tuyệt mỹ như tiên. Lưu ly tím đêm vòng hoa tại trên đỉnh đầu nàng, lóe ra ánh sáng nhu hòa, để nàng xem ra càng thêm kinh diễm. Bất quá, rất nhanh nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo, hiện lên sắc mặt giận dữ. Đưa tay đem trên đầu lưu ly tím đêm vòng hoa lấy xuống, vừa định đem nó vỡ nát, trong mắt lại là hiện ra một vòng không bỏ. Vật nhỏ này, thật đúng là sẽ vật tận kỳ dụng. Một thanh giận dữ, đem lưu ly tím đêm vòng hoa lần nữa đeo lên. Lập tức, lật tay vung ra một đạo linh khí. A! Bên ngoài, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Vương quốc sĩ, ngài thế nào? Ven đường mấy tên đệ tử, nhìn thấy Vương Thần thân thể đột nhiên bay ra, nhao nhao chạy tới đem nó đỡ dậy. Chương 234, võ phủ nhiệm vụ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vương Thần đắm chìm tại trong tu luyện. Vốn có đầy đủ linh kiếm tình huống dưới, Vương Thần huyệt khiếu toàn bộ triển khai, cựu cực kiếm trải qua toàn lực vận chuyển, tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, trừ hấp thu kiếm khí bên ngoài, thời gian khác hắn liền tại trọng lực trong phòng tu luyện, cùng Lôi Kiên đối luyện. Tuy nói lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là xuất thủ, Lôi Kiên hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì đạt tới đối luyện hiệu quả, hắn cũng không có sử dụng kiếm ý, trong lúc giao thủ chỉ là sử dụng kiếm khí kiếm chiêu. Dưới loại tình huống này, hai người cũng là đánh cho khó phân thắng bại, thực lực đều đang không ngừng tăng lên. Mấy ngày kế tiếp, Vương Thần tu vi trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến linh đan cảnh 6 tầng sơ kỳ. Bất quá có nhanh chóng như vậy tu vi tăng lên, hoàn toàn là bởi vì phía sau có đại lượng linh kiếm tiêu hao tại chảo trống. Tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, Vương Thần trên người tứ phẩm linh kiếm đều bị tiêu hao hết. Thô sơ giản lược tính ra, có chừng hơn 30 trôi. Thật sự là khủng bố, không biết cái này còn lại 50 trôi ngũ phẩm linh kiếm, có thể hay không chảo trống ta tu luyện tới linh đại cảnh. Vương Thần khổ cười lắc đầu nói, vốn cho là từ đại liên quốc trong tay, giành được những này linh kiếm, đủ hắn tu luyện một lúc lâu. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, vẫn là hắn quá mức lạc quan. Đúng lúc này, cửa đình viện bị gõ vang. Vương Thần tiến lên mở cửa, người đến là Chu Ổn. Chu trưởng lão, mau mau mời đến. Vương Thần kêu gọi Chu Ổn đi vào trong viện, cho hắn rót một ly trà. Chu Ổn khắp khuôn mặt là ý cười, vốn còn muốn đối với Vương Thần hành lễ, nhưng lại bị ngăn cản. Vương quốc sĩ, đa tạ, có thể uống một chén quốc sĩ tự tay đổ trà, lao đầu tử đời này cũng coi là không có uổng phí sống. Vương Thần cười cười, khoát tay một cái nói, Chu trưởng lão đây chính là chết sát ta, cái gì quốc sĩ không quốc sĩ, ta vẫn luôn là võ phủ đệ tử. Đối với Chu Ổn, hắn vẫn tương đối tôn kính. Dù sao, tại đệ tử mới thi đấu thời điểm, hắn từng ra tay trợ giúp qua chính mình. Ân tình này, Vương Thần một mực ghi ở trong lòng. Chu Ổn mặt mũi tràn đầy vui mừng gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Võ phủ có ngươi dạng này đệ tử, là võ phủ vinh hạnh, lao đầu tử còn có một chuyện muốn thỉnh cầu Vương quốc sĩ. Vương Thần nhìn về phía Chu Ổn, Chu trưởng lão mời nói, nếu là ta có thể làm được, nhất định sẽ đi làm. Chu Ổn lúc này chậm rãi nói, quốc sĩ nếu trong lòng cũng coi trọng như thế Hạ Giang quận đại giang võ phủ, lão đầu tử kia liền thỉnh cầu Vương quốc sĩ, về sau nếu là có năng lực lời nói, còn xin nhiều hơn trợ giúp chúng ta võ phủ, để nó càng thêm cường đại. Vương Thần không do dự, gật đầu nói, Chu trưởng lão yên tâm, coi như ngươi không nói, chờ ta có năng lực đằng sau, cũng sẽ làm như vậy. Đối với Vương Thần tới nói, lần này xông quận Đại Giang võ phủ, không đơn giản chỉ là một cái võ phủ đơn giản như vậy. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đoạn đường này đi tới, người nơi này sự giúp đỡ dành cho hắn. Đầu tiên chính là Lạc Khuynh Tuyết, tại hắn bị Linh Tuyển Tông trưởng lão nhận làm là đi đường tà đạo tu sĩ đằng sau, vẫn không có bất luận cái gì hoài nghi đem hắn chiêu nhập võ phủ, cho hay là đặc chiêu đệ tử thân phận. Thứ yếu chính là tại võ phủ bên trong, Tiêu An cùng Chu Ổn bọn người đều từng cho qua hắn trợ giúp. Còn có tại võ phủ trong khoảng thời gian này, hắn còn kết giao La Văn Minh, Lôi Kiên Vạn Xuyên những người bạn này. Căn cứ vào những này, hắn tại về sau có năng lực đằng sau, liền không khả năng không xuất thủ trợ giúp võ phủ. Nghe được Vương Thần lời nói, Chu Ổn lập tức có chút kích động lên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão già ta liền biết không có nhìn lầm người. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một viên nhẫn chữ vật đưa cho Vương Thần. Trong này là tuyển bạt thi đấu ban thưởng, phủ chủ cố ý đổi thành linh kiếm, đều ở nơi này. Phủ chủ gần đây bận việc tại hợp quy tắc trong quận thế lực khắp nơi, cho nên không có khả năng tự mình đưa tới, còn xin Vương quốc sĩ thứ lỗi. Vương Thần tiếp nhận nhẫn chữ vật, Chu trưởng lão cái này quá khách khí, ngược lại là ngài tự mình đưa tới, vất vả. Lại có chính là, xin mời Chu trưởng lão thay ta hướng phủ chủ chuyển đạt lòng biết ơn. Không thể không nói, Tiêu An suy tính được hay là chủ đáo, đem ban thưởng tất cả đều đổi thành linh kiếm, còn tránh khỏi hắn đi một chuyến nữa. Lúc này, Chu Ổn lần nữa mở miệng nói, võ phủ ra một cái nhiệm vụ mới, không biết Vương quốc sĩ có hứng thú hay không. Vương Thần lông mày hơi nhíu, nhiệm vụ gì? Trên thực tế, hắn tại võ phủ thời gian cũng không tính dài, tuyệt đại đa số thời gian đều là đang tu luyện. Trên cơ bản không có tiếp nhận nhiệm vụ gì. Hắn thấy, Chu Ổn vào lúc này nói ra, tất nhiên là cái gì đặc thù nhiệm vụ. Chu Ổn chậm rãi nói ra, đoạn thời gian trước, Ngân Kiếm Tông cùng Đại Liên Quốc Âm Nhu bị chúng ta vỡ nát, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Mấy ngày nay, bọn hắn đã được đến tin tức, bọn hắn thông đồng với địch phản quốc tội ác đã bị bại lộ, cho nên bắt đầu tay giải tán tông môn. Vương Thần mắt sáng lên, cho nên, nhiệm vụ này chính là tiến đến vây quét Ngân Kiếm Tông người. Chu Ổn cười cười, không sai, lần này sẽ có hai tên linh đài cảnh trung kỳ lao sư dẫn đội, phụ chủ có ý tứ là đem nhiệm vụ này đưa cho tuyển bạt lúc trước 10 người, nhưng cụ thể còn phải xem các ngươi có tiếp hay không. Nếu là nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành, không chỉ có trong nhiệm vụ đoạt được đồ vật về các ngươi tất cả, võ phủ sẽ còn mặt khác cho các ngươi ban thưởng. Vương Thần tư duy nhất chuyển, lúc này liền hiểu được, Tiêu An đây là muốn đem nhiệm vụ lần này chỗ tốt đưa đến trên tay bọn họ đến, a bởi vì theo hắn biết, Ngân Kiếm Tông tông chủ cũng bất quá là linh đài cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng dù vậy, vị kia Ngân Kiếm Tông tông chủ thực lực cũng khẳng định so ra kém võ phủ linh đài cảnh trung kỳ lão sư. Dù sao, một cái môn phái nhỏ có công pháp võ kỹ, là so ra kém một cái trong quận thành Đại Giang võ phủ. Mà Ngân Kiếm Tông bên trong đệ tử, chỉnh thể thực lực tu vi khẳng định cũng không cao. Tuyển bạt thi đấu 10 hạng đầu, thế nhưng là võ phủ mạnh nhất 10 tên đệ tử, kém cỏi nhất cũng có linh đài cảnh sơ kỳ tu vi. Tăng thêm tu luyện công pháp võ kỹ, cao thượng Ngân Kiếm Tông những đệ tử kia một mảng lớn, đối phó bọn hắn tự nhiên không nói chơi. Như vậy, chính là thỏa thỏa nghiền ép. Cái này không phải liền là đem ban thưởng đưa đến trên tay bọn họ sao? Xem ra, Tiêu An là muốn tại bọn hắn trước khi đi tổng phủ trước đó, lấy loại hình thức này, lại cho bọn hắn một chút tài nguyên tu luyện, trợ bọn hắn một chút sức lực. Áp Vương Thần lúc này đáp ứng xuống, Chu trưởng lão, nhiệm vụ này ta có thể tiếp. Chu trưởng lão cười gật đầu, tốt, Vương quốc sĩ, việc này không nên chậm trễ, sáng mai, nhiệm vụ chỗ tập hợp, ta còn muốn đi thông chi những người khác, cáo từ trước. Nhìn xem Chu Ổn vội vã bóng lưng rời đi, Vương Thần ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn nhớ kỹ, Chu Ổn cháu trai Chu Quý, giống như cũng tiến vào tuyển bạt lúc trước 10. Đến lúc đó, Chu Quý liền sẽ cùng chính mình cùng một chỗ, tiến về tổng phủ tham gia nhập phủ tuyển bạt. Nghĩ như thế, Vương Thần đối với Chu Ổn ngược lại là sinh ra mấy phần khâm phục. Không để cho ta có năng lực đằng sau, chiếu cố một chút hắn cháu trai, ngược lại để cho ta trợ giúp võ phủ, thật đúng là toàn lực là võ phủ bỏ ra a. Tự lẩm bẩm ở giữa, Vương Thần về đến phòng, tiếp tục tu luyện. Chương 235, xuất phát Ngân Kiếm Tông. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần liền kết thúc tu luyện. Rửa mặt một phen, sau khi ăn điểm tâm xong, liền tới đến nhiệm vụ chỗ. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, rõ ràng hắn tới quá sớm, sau khi tới lại phát hiện, hai tên lão sư cùng tuyển bạt lúc trước 10 mặt khác 9 người, đã ở nơi đó chờ đợi. Gặp qua Vương quốc sĩ. Nhìn thấy hắn đến, hai tên lão sư cùng với khác 8 tên đệ tử, nhao nhao chắp tay hành lễ. Về phần Lôi Kiên, chỉ là cười lên tiếng chào hỏi. Hắn cùng Vương Thần vốn là quen thuộc, mấy ngày nay lại mỗi ngày cùng một chỗ đối luyện, tự nhiên không có chú ý nhiều như vậy. Đối mặt những người kia hành lễ, Vương Thần cũng là chắp tay đáp lại. Chư vị lão sư các sư huynh đệ không cần đa lễ, ta cũng là võ phủ đệ tử, chúng ta hay là lấy sư huynh đệ tương xứng đi, các ngươi nếu là nhiều như vậy lễ, ngược lại để ta có chút không cách nào tự xử. Nghe vậy, hai tên lão sư cùng với khác đệ tử đều là nhẹ nhõm cười một tiếng. Bọn hắn vốn là nghe nói, Vương Thần tâm tình thoải mái, đối xử mọi người ôn hòa thân mật. Nhưng cho dù là dạng này, hắn hiện tại có quốc sĩ thân phận, bọn hắn gặp, làm gì cũng phải hành lễ mới là. Nếu không, liền lộ ra quá không tôn trọng. Bất quá bây giờ nếu Vương Thần đã nói như vậy, thì tương đương với cho bọn hắn đặc quyền. Đã như vậy, Vương Thần chúng ta liền không cùng ngươi khách sáo, các ngươi lợi dụng sư huynh xưng hô đi. Trong đó một tên lão sư cười ha ha một tiếng đạo. Một tên khác lão sư cũng là gật đầu, nhìn về phía Vương Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ hân thượng. Vương Thần nhìn về phía hai tên lão sư, cười gật gật đầu, như vậy thuận tiện. Hắn vốn cũng không ưa thích đa lễ, huống chi bọn hắn kế tiếp còn muốn cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ, quá bận tâm thân phận lời nói, ngược lại sẽ không thả ra. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đánh giá một phen hai tên lão sư. Hai người niên kỷ tương tự, đều là hơn 30 tuổi. Một người mọc ra một mặt râu quai nón, nhìn thô kệch phong khoáng, tên là Nha Vũ. Một người khác tướng mạo ôn hòa, trên thân mang theo một cỗ nho nhã khí chất, tên là Chu Văn, chính là nhiệm vụ lần này lĩnh đội. Không thể không nói, tại Hạ Xuân quận, lấy tuổi của bọn hắn, có thể có được linh đài cảnh trung kỳ tu vi, xem như thiên phú không tồi. Cái này cũng không khó coi ra, Tiêu An phái hai người bọn họ dẫn đội, hẳn là có để bọn hắn mạ vàng thành phần ở bên trong. Bất quá Vương Thần Tịnh không để ý những này, chỉ cần có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác cũng không đáng kể. Rất nhanh, Chu Văn nhận lấy nhiệm vụ, liền dẫn đám người rời đi võ phủ, hướng Ngân Kiếm Tông vị trí tiến đến. Bởi vì Ngân Kiếm Tông vị trí tại Hạ Sông quận cùng Trung Giang quận chỗ giao giới, khoảng cách Hạ Giang quận Đại Giang võ phủ vẫn còn có chút khoảng cách. Vì tiết kiệm thời gian, Chu Văn cố ý từ trong võ phủ lấy được một chút linh mã. Tại linh mã toàn lực phi nước đại phía dưới, bọn hắn sáng sớm hôm sau liền tới đến Ngân Kiếm Tông chỗ ở trên tiểu trấn. Chu Văn mang theo mọi người đi tới một nhà khách sạn, đem linh mã thu xếp tốt đằng sau, liền tới đến đại sảnh đi ăn cơm. Đương nhiên, đi ăn cơm là cần, nghe ngóng một chút tình báo cũng là cần. Tuy nói tại nhận lấy nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn đã lấy được một chút Ngân Kiếm Tông tin tức, nhưng tình huống là tùy thời biến hóa, huống chi phát hiện mình đã bại lộ Ngân Kiếm Tông, tình huống biến hóa sẽ chỉ càng nhanh. Bởi vì chỗ này tiểu trấn tới gần Ngân Kiếm Tông, cho nên bọn hắn ngồi xuống về sau không lâu, liền nghe được có quan hệ Ngân Kiếm Tông tin tức. Ai, các ngươi có nghe nói không, Ngân Kiếm Tông người thật không phải thứ gì, vậy mà thông đồng với địch bán nước. Người đây đều là bao lâu trước kia tin tức, bọn hắn thông đồng với địch bán nước sớm đã bị phát hiện, đồng thời âm mưu của bọn hắn đã bị vỡ vụn, không chỉ có âm mưu không thành công, còn tổn thất không ít người đâu. Hiện tại Ngân Kiếm Tông xem như hai đầu không phải người, Đại Giang quốc muốn đối phó hắn, cùng bọn hắn cấu kết Đại Liên quốc, cũng hoài nghi mình bị Ngân Kiếm Tông bán rẻ, hiện tại muốn tìm Ngân Kiếm Tông phiền phức đâu. Vậy khẳng định à, nghe nói Đại Liên quốc bên kia tổn thất càng lớn, nhưng không có tại Đại Giang quốc nhắc lên một chút sóng gió, làm sao có thể không kỳ à, khẳng định phải tìm Ngân Kiếm Tông báo thù. Thật sự là cười chết người, bán nước không thành công, còn đem chính mình cho góp đi vào. Ta đã sớm nói, lấy Ngân Kiếm Tông đức hạnh cùng tác phong, sớm muộn sẽ gặp báo ứng, cái này không báo ứng liền đến. Cái này còn nhờ vào chúng ta Đại Giang quốc tân sắc phong vị kia quốc sĩ, nếu không phải hắn, chỉ sợ Đại Liên quốc người đã đem chúng ta Đại Giang quốc quấy long trời lở đất. Công lao này quá lớn, quả nhiên là ngăn cơn sóng dữ à, không thẹn với quốc sĩ hai chữ Chu Văn bọn người, một bên ăn uống, một bên nghe người chung quanh nghị luận. Một bữa cơm ăn xong, lại một phen nghe ngóng đằng sau, Ngân Kiếm Tông trước mắt tin tức cũng đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Thật không nghĩ tới, Đại Liên quốc người vậy mà cùng Ngân Kiếm Tông người, chó cắn chó. Nhan Vũ cười đến miệng đều không khép lại được. Những người khác cũng là nhao nhao cười ha hả, đối với cái này, bọn hắn thích nghe ngóng. Chu Văn nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt, cũng là lộ ra nồng đậm ý cười. Chỉ cần Đại Liên quốc lần này, tổn thất thật sự là quá lớn, bọn hắn tổn thất những người kia, còn có điều mang theo linh phủ, nếu là đặt ở trên chiến trường, đều có thể so với hơn vạn đại quân. Nhưng những người này, lại vô thanh vô tức chết tại chúng ta võ phủ trong tay, nói là một chút sóng gió đều không có nhấc lên hoàn toàn không đủ. Cho nên, bọn hắn sẽ tìm đến Ngân Kiếm Tông phiền phức, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu. Chúng ta bây giờ nên làm? Nhan Vũ nhìn về phía Chu Văn hỏi. Ta cảm thấy, Đại Liên quốc người, coi như tìm đến Ngân Kiếm Tông phiền phức, cũng không có khả năng xuất động quá nhiều người thực lực rất mạnh. Dù sao Ngân Kiếm Tông hay là tại Đại Giang quốc cảnh nội, Đại Liên quốc người cũng không có khả năng quá mức làm cản, bằng không thì cũng không vớt được chỗ tốt gì. Chu Văn gật gật đầu, ta cũng là ý nghĩ này, cho nên những cái kia Đại Liên quốc người, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đang khi nói chuyện, hắn vừa nhìn về phía Vương Thần. Vương Thần, ngươi có ý nghĩ gì sao? Vương Thần lắc đầu, Chu Văn lão sư ngươi là lĩnh đội, tất cả nghe theo ngươi chính là. Nghe vậy, Chu Văn trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, lập tức nhìn về phía đám người. Đã như vậy, chúng ta liền dựa theo kế hoạch lúc trước, trực tiếp từ Ngân Kiếm Tông sơn môn giết đi vào. Cái kia mấy tên thân pháp tốt, phụ trách truy sát, những người khác liền phụ trách chủ sát. Chúng ta mục đích lần này là tiêu diệt quốc gia phản tặc, thà giết lầm cũng không thể buông tha. Nói đến đây, Chu Văn ôn hòa trên khuôn mặt đột nhiên tuôn ra một cỗ sát cơ lăng lệ. Đám người đều là gật đầu xác nhận, trên mặt sát cơ hiển thị rõ. Thân là Đại Giang võ phủ đệ tử, vô luận là đang tiếp thụ tư tưởng hun đúc phía dưới, hay là tại nghe nói Đại Giang quốc thất bại chi thế đằng sau, trong lòng của bọn hắn từ đầu đến cuối ôm lấy một lời vì nước bỏ ra nhiệt huyết. Lúc này, cơ hội rốt cục tiến đến. Mặc dù không phải ở trên chiến trường, nhưng tiêu diệt quốc gia phản tặc, đối bọn hắn tới nói vẫn là vô cùng có cảm giác thành công. Mang tâm tình kích động, đám người lúc này hướng phía Ngân Kiếm Tông phương hướng bước đi. Chương 236, thà giết lầm, không buông tha. Rất nhanh, đám người liền tới đến Ngân Kiếm Tông trước sân môn. Cùng ngày xưa khác biệt, lúc này Ngân Kiếm Tông có vẻ hơi lùi bại. Sân môn nhiều chỗ tổn hại, trên mặt đất còn có rất nhiều vết máu, ngay cả đóng giữ đệ tử cũng không có. Không bao lâu, một tên Ngân Kiếm Tông đệ tử liền thần sắc vội vàng từ bên trong chạy ra. Khi nhìn thấy Chu Văn bọn người lúc, trên mặt hắn hiện lên nồng đậm vẻ cảnh giác, bước chân cũng biến thành chậm chạp mấy phần. Đang lúc tên đệ tử kia chuẩn bị tránh đi thời điểm, Nhan Vũ thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, một thanh liền đem tên đệ tử kia cho xách lên. Cảm nhận được Nhan Vũ trên người tán phát ra uy áp kinh khủng, tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta hỏi ngươi, Ngân Kiếm Tông bây giờ còn có bao nhiêu người? Nhan Vũ mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, lạnh giọng hỏi. Tên đệ tử kia trong lòng lập tức mắt lạnh. Những người này, quả nhiên là hướng về phía Ngân Kiếm Tông tới. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng nói, đại nhân, từ lần trước Ngân Kiếm Tông bị nói xấu cùng Đại Liên quốc cấu kết đằng sau, tông chủ các trưởng lão liền không cho phép chúng ta rời đi tông môn. Hắn muốn chúng ta cùng tông môn cùng tồn vong, nếu là dám một mình rời đi, liền trực tiếp đánh giết. Mấy ngày nay tổng cộng có hơn 100 người chạy trốn, nhưng chân chính chạy đi không đến 1/5, ta thật vất vả mới chạy đến, cầu xin đại nhân bỏ qua cho ta một mạng đi. Nghe đến đó, Nhan Vũ cùng Chu Văn sắc mặt đều là hơi đổi. Cái này Ngân Kiếm Tông trong hồ lô bán là thuốc gì? Chính bọn hắn cấu kết Đại Liên quốc, bán Đại Giang quốc, hiện tại làm sao ngược lại đã thành bị đều xấu một phương? Đồng thời, nếu thật sự là như thế lời nói, bọn hắn vì sao không cho phép đệ tử trong tông rời đi? Một mình rời đi, liền trực tiếp đánh giết, cái này coi như cái gì tông môn? dứt khoát trực tiếp đổi tên, gọi Ma Tông tính toán. Mẹ ngươi chứ bị nói xấu, chứng cứ chuẩn xác, các ngươi còn muốn tiếp tục đổi trắng thay đen phải không? Nhàm Vũ giận dữ, một bàn tay quất vào tên đệ tử kia trên mặt. Đệ tử kia trên mặt lập tức xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay, cũng may mà Nhàm Vũ tận lực thu tay lại, nếu không, một tát này liền có thể muốn mệnh của hắn. Ngân Kiếm Tông bên trong hiện tại là tình huống như thế nào? Nhàm Vũ trợn mắt tròn xoe, lại hỏi. Tên đệ tử kia bị bàn tay kia cho đánh cho hồ đồ, nhưng bởi vì Nhàm Vũ trên thân cường hành áp bách, hay là bản năng tiến hành trả lời. Tông chủ và trưởng lão bọn hắn đã đem tông nội cấu kết đại liên quốc tội nhân nút lại, chỉ chờ phía trên người tới, sau đó đem những người kia trị tội. Nghe vậy, Nhàm Vũ giận không kèm được, nắm lấy tên đệ tử kia tay, ngang nhiên bộc phát ra một cỗ linh khí, trực tiếp đem nó đánh chết. Bọn hắn lần này tới mục đích là tiêu diệt bán nước phản tặc, mà Ngân Kiếm Tông làm mục tiêu của bọn hắn, toàn tông trên dưới đều đã bị đánh lên bán nước phản tặc nhãn hiệu, đương nhiên sẽ không buông tha trong đó bất cứ người nào. Coi như giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua, Ngân Kiếm Tông toàn tông trên dưới đều phải chết. Đây cũng là bọn hắn chuyến này muốn quán triệt tôn chỉ. Những này Ngân Kiếm Tông người, sắp chết đến nơi lại còn dám giả biện. Nhàm Vũ không gì sánh được tức giận nói. Tại phía sau hắn, những đệ tử kia cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chu Văn cười cười, cái này Ngân Kiếm Tông tông chủ còn tính là có chút đầu óc, tại nguy cấp như vậy thời điểm, vậy mà muốn lấy đẩy ra một số người tới chặn đường, dùng cái này đem Ngân Kiếm Tông bảo toàn xuống tới. Nhàm Vũ lông mày dựng thẳng, cái gì gọi là có đầu óc, cái này gọi lòng lang dạ thú, hắn làm như vậy, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục thai họa Đại Giang quốc phải không? Nếu là không có mệnh lệnh của hắn, Ngân Kiếm Tông bên trong, làm sao lại có người dám đi cấu kết đại liên quốc người? Còn nữa, coi như cấu kết thành công, những cái kia đại liên quốc người không giấu ở Ngân Kiếm Tông, còn có thể giấu đi nơi nào? Đối mặt Nhàm Vũ nổi giận, Chu Văn cười khoát tay áo. Ta biết ngươi rất tức giận, bất quá chúng ta nhiệm vụ lần này là tiêu diệt bán nước phản tặc, mà không phải điều tra. Cho nên, đợi lát nữa đụng phải Ngân Kiếm Tông người, không cần cùng hắn rông dài quá nhiều, trực tiếp xuất thủ diện sát cũng được. Nhàm Vũ cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Chu Văn bả vai, hay là Chu lão sư nói có lý, không cùng bọn hắn rông dài, trực tiếp diện sát. Nghe vậy, Lôi Kiên Chu ổn đám người trên mặt, lập tức tràn đầy kích động vẻ phấn khởi. Lúc này, Nhàm Vũ một ngựa đi đầu, bay thẳng đến Ngân Kiếm Tông bên trong mà vào. Chu Văn thấy thế, mang theo đám người theo sát lấy liền xông ra ngoài. Tiến vào Ngân Kiếm Tông đằng sau, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Ngân Kiếm Tông đệ tử. Đợi đến xâm nhập một phen sau, mới nhìn thấy mấy tên giải rác đệ tử. Xem bọn hắn dáng vẻ, rõ ràng là cùng vừa rồi tên đệ tử kia một dạng, muốn chạy ra Ngân Kiếm Tông. Nhưng mà Chu Văn bọn người, hiển nhiên sẽ không bỏ qua những người này, trực tiếp xuất thủ, đem nó chém giết. Theo không ngừng mà xâm nhập, bọn hắn cũng phân tán ra, từ khác nhau phương hướng hướng Ngân Kiếm Tông chỗ sâu tiến lên. Dạng này không chỉ có tốc độ nhanh, cũng có thể càng tinh tế hơn thanh lý Ngân Kiếm Tông người. Vương Thần đi phương hướng bên trên, vừa vặn tọa lạc lấy một chút Ngân Kiếm Tông đệ tử nơi ở trong đó, có không ít Ngân Kiếm Tông đệ tử. Chỉ bất quá, thực lực của bọn hắn đối với Vương Thần tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn còn đến không kịp phản kháng, liền trực tiếp bị Vương Thần chém giết. Chân đạp lưu quang kiếm ảnh một đường tiến lên, không bao lâu liền có mấy chục tên Ngân Kiếm Tông đệ tử chết tại dưới kiếm của hắn. Tuy nói những người này cùng hắn cũng không có thù oán gì, nhưng bọn hắn là bán nước tông môn, Ngân Kiếm Tông đệ tử. Lui một bước nói, coi như hắn không có tham dự, có lẽ không biết Ngân Kiếm Tông cấu kết đại liên quốc, cũng vô pháp đào thoát kết cục bị giết. Bởi vì đối với một cái lớn như vậy quốc gia tới nói, một người phản bội có thể sẽ dẫn đến vô số dân chúng tử vong. Tại hai nước chiến tranh trước mặt, liền xem như một cái tiểu ẩn họa, cũng có khả năng sẽ dẫn đến cuối cùng chiến bại. Cho nên vì đại cục suy nghĩ, thà giết lầm cũng không buông tha. Còn nữa, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, những người này nếu đã biết lựa chọn làm Ngân Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên là tán thành Ngân Kiếm Tông phong cách hành sự. Mà Vương Thần đối với cái này, tất nhiên là cảm xúc rất sâu. Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá người, giết chi cũng không đáng tiếc. Rất nhanh, Vương Thần liền xuyên qua Ngân Kiếm Tông đệ tử khu cư trú. Phía trước một chỗ dược điển đập vào mi mắt. Trong dược điển, sinh trưởng một chút linh dược, đại đa số chỉ có nhị phẩm tà hữu. Tại trong dược điển, một tên thân hình còn xuống lao giả, tay thuận bận bịu chân loạn địa ngắt lấy linh dược. Trong lúc nhất thời, lại chưa chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở nơi này Vương Thần. Nhìn xem lão nhân còn xuống thân ảnh, Vương Thần không khỏi lắc đầu. Lao giả này, đại khái là giúp Ngân Kiếm Tông quản lý dược điển người, bây giờ lại muốn vì Ngân Kiếm Tông người cho cùng. Mặc dù có chút đáng thương lão giả, nhưng Vương Thần hay là không chút do dự nhấc lên trường kiếm, đối với hắn đông nhiên bổ ra một đạo kiếm khí. Trái phải rõ ràng trước mặt, tối kỵ chính là động lòng chắc cần. Bá, kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị đều xé nát. Đạo kiếm khí này uy lực đủ để chém giết một tên linh đại cảnh tiền kỳ tu sĩ, chớ nói chi là một tên thường thường không có gì lạ lao đầu. Nhưng mà ngay tại Vương Thần thu hồi linh kiếm, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước bước đi thời điểm, phát sinh trước mắt một màn, lại là để ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chương 237, không thích hợp lão giả. Chỉ gặp cái kia thường thường không có gì lạ lão giả, vậy mà tại kiếm khí bổ đến thời điểm, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, đem kiếm khí kia cho tránh đi. Không chỉ có như vậy, giờ khắc này lão giả tựa như đổi một người một dạng, nguyên bản thân thể loạn gọn trở nên thẳng tắp đứng lên, trên thân vẻ giản mua khí tức cũng đống nhiên biến mất, thay vào đó là một cỗ linh đài cảnh trung kỳ cường hành như thế. Hắn tránh đi kiếm khí đằng sau, hai chân đống nhiên trên mặt đất đặt mạnh, thân thể như là tháo hướng Vương Thần kích xạ mà đi. Siêu siêu, người còn chưa đến, hai tay của hắn liền ngay cả vung ra mấy cái ám khí hóa thành từng đạo hàn quang, từ mấy cái xảo trá góc độ hướng Vương Thần mấy chỗ yếu hại vào tới. Cái này chuyển biến quá mức đột nhiên, lão giả phản kích cũng tấn manh vô địch, nếu là không có bất kỳ chuẩn bị gì, tất nhiên sẽ bị hắn lừa bịp, từ đó đánh lén đắc thủ. Mà lúc này đối mặt lão giả ám khí công kích Vương Thần, lông mày cũng là đông nhiên nhíu một cái. Thể nội kiếm khí khuấy động, tràn vào trên tay linh kiếm bên trong. Linh kiếm nâng lên, kiếm quang màu vàng phun trào, lăng lệ vô địch, uy thế rất là khiếp người. Đinh đinh đinh. Theo Vương Thần trường kiếm vung dậy, kiếm quang màu vàng kích xạ, những ám khí kia bị từng cái ngăn lại, chui vào mặt đất sau tản ra mảng lớn xương độc. Thấy thế, Vương Thần phía sau không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cũng may mà là hắn có được siêu nhiều huyết thiếu, có thể làm đến trong nháy mắt bộc phát, nếu không, thật đúng là lấy lao đầu tử này nói. Bất quá dù là như vậy, nếu là hắn phản ứng chậm hơn nửa nhịp, hậu quả cũng vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, lại là một cỗ cường hoành năng lượng ba động tự thân trước đánh tới. Vương Thần không có chút nào dừng lại, thể nội kiếm đan rung động, kiếm khí tiếp tục tuôn ra, cầm trong tay trường kiếm hoành ngăn tại trước ngực. Bành! Trong âm thanh trầm đục, một cỗ đại lực đánh tới. Vương Thần chỉ cảm thấy cầm kiếm tay một trận tê dại, dưới chân cũng không khỏi lui lại mấy bước giảm lực. Bất thình lình công kích, không chỉ có dị thường tấn mãnh, mà lại lực đạo phi thường lớn, để hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà tên kia ngang nhiên xuất thủ lão giả, thấy cảnh này, trên mặt cũng là hiện ra âm tàn thân sắc. Chỉ gặp hắn trên thân linh khí tuôn ra, một cỗ linh đại cảnh tầng 5 khí tức từ hắn trên người khuếch tán. Một kích đem Vương Thần đánh lui đằng sau, hắn lại lần nữa vung ra một quyền, thẳng đến Vương Thần đầu mà đi. Một quyền này, uy lực kinh người, tốc độ nhanh chóng càng là ở trong không khí, nhấc lên một đạo trầm muộn tiếng nổ. Vương Thần vừa ổn định thân hình, liền thấy lão giả một quyền đánh đến. Một quyền này chỗ mang theo lực lượng, để hắn khẽ chau mày. Lúc này, hắn trên hai chân, kiếm khí đột nhiên bộc phát, lưu quang kiếm ảnh phát động. Sau một khắc, cả người hắn liền hướng về hậu phương nhanh chóng tối lui mà đi. Bành! Lần này nhanh chóng tối lui, để lão giả một quyền đệ không, đem hắn trước người không khí đều xé rách, đồng thời mang theo một tiếng trầm muộn nổ vang. Đối với cái này, lão giả lại là không có chút nào ngoài ý muốn, toàn lực thôi động tu vi, dưới chân lại là bỗng nhiên đạp mạnh, thân thể hướng Vương Thần lui lại phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, hắn nắm đấm cũng là nhất chuyển, phía trên linh khí dâng trào, lôi cuốn lấy lực lượng mạnh mẽ, hướng Vương Thần lần nữa đập tới. Chỉ bất quá, nếu là hắn tu vi lại cao hơn một chút, hoặc là tốc độ xuất thủ lại nhanh bên trên một chút, có lẽ còn có thể tiếp tục áp chế Vương Thần. Nhưng bây giờ, trải qua lão giả hai lần xuất thủ đằng sau, Vương Thần đã bằng vào huyệt khiếu số lượng ưu thế, ngưng tụ ra phản kích chi thế. Đang lúc lão giả vung ra quyền thứ hai thời điểm, Vương Thần trường kiếm trong tay cũng bỗng nhiên vung xuống. Chỉ một thoáng, kiếm khí ngưng tụ, lang lệ vô địch. Một kiếm này, mặc dù không có ngưng tụ sinh tử kiếm ý, nhưng ẩn chứa bí lực cũng phi thường khủng bố. Oeng! Tại một trận nổ vang âm thanh bên trong, Vương Thần trường kiếm cùng lão giả nắm đấm, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Lập tức, một cỗ cường đại sóng gió lấy hai người làm trung tâm, hướng trung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Hai cỗ lực phản chấn, đồng thời hướng hai người đánh tới, khiến cho bọn hắn đều là lui lại mấy bước. Vương Thần trong mắt hàn quang lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt, thể nội kiếm khí liền lại một lần nữa bộc phát. Đồng thời, một cỗ sát phạt khí tức từ hắn trên người bỗng nhiên bật lên, trong nháy mắt liền cùng kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành sinh tử kiếm ý mà lùi về sau bên trong lão giả. Tại cảm nhận được Vương Thần trên người tán phát ra kiếm ý sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó, hắn mượn lui lại chi thế, dưới chân liên tục bước ra, hướng về hậu phương cấp tốc tối lui. Bá. Lúc này, Vương Thần tấn mãnh bổ ra một đạo kiếm khí, cơ hồ là sát thân thể của hắn rơi xuống, phách chạm trên mặt đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo không gì sánh được bóng loáng vết nứt. Mà lão giả mặc dù khó khăn lắm tránh đi kiếm khí, nhưng trên quần áo vẫn như cũng là bị rạch ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Nếu là lại chết lên nửa phần, lỗ hổng kia liền sẽ xâm nhập ra thịt bên trong. Vương Quốc Sĩ kiếm ý, coi là thật so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn a. Lão giả mang trên mặt nồng đậm rung động, vừa nói, một bên quay người phi nước đại. Thấy thế, Vương Thần trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền vận chuyển lưu quang kiếm ảnh, hướng lão giả đuổi theo. Bây giờ, Vương Thần lấy linh đan cảnh 6 tầng sơ kỳ tu vi, thôi động lưu quang kiếm ảnh, liền xem như linh đại cảnh tầng 5 toàn lực đảm mệnh, tốc độ cũng không có hắn nhanh. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Vương Thần cùng lão giả khoảng cách liền thật to rút ngắn. Trường kiếm trong tay huy động, mấy đạo kiếm khí màu vàng lấy xét đánh chi thế, giao thoa lấy hướng lão giả phách chạm mà đi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến cực độ cảm giác nguy cơ, lão giả khắp khuôn mặt là sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng chính mình linh đài cảnh tầng 5 tu vi đủ để ngăn chặn Vương Thần, nhưng cùng Vương Thần sau khi giao thủ mới phát hiện, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, có thể từ trên tay hắn chạy thoát cũng không tệ rồi. Cảm nhận được sau lưng cách mình càng ngày càng gần kiếm khí, lão giả cắn răng một cái, trên hai chân linh khí phun trào, lập tức hắn hai đầu ống quần nổ tung, quần ở trên hai chân linh phủ bị thôi động, tốc độ đột ngột tăng. Ầm ầm. Lão giả lại một lần nữa khó khăn lắm tránh thoát những kiếm khí kia, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước chạy trốn. Thấy thế, Vương Thần lông mày chăm chú nhăn lại. Từ nhìn thấy lão giả này bắt đầu đến bây giờ, chính mình giống như liền ở vào nằm trong kế hoạch của hắn. Rất thật nguy trang, xuất kỳ bất ý công kích, lại về sau hai quyền đằng sau không có áp chế chính mình, rất là quả quyết xoay người chạy. Đồng thời, hắn giống như ngay cả mình lưu quang kiếm ảnh đều tính tại bên trong, cố ý tại trên hai chân chuẩn bị, tốc độ loại linh phủ đến đường đối. Nghĩ như vậy, Vương Thần lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, dưới chân tốc độ chậm lại. Mà lão giả kia gặp Vương Thần vậy mà không đuổi, lập tức có chút nóng nảy đứng lên. Nhiệm vụ của hắn chính là muốn đem Vương Thần dẫn tới phía trước đi à? Nếu không, hoa tinh lực lớn như vậy, còn bước lên nguy hiểm tính mạng đến đánh lên hắn, là vì cái gì? Làm sao, Vương Quốc Sĩ không phải đến diện sát chúng ta Ngân Kiếm Tông sao? Làm sao bây giờ sợ? Lão giả dứt khoát trực tiếp dừng lại, nhìn về phía Vương Thần cười lạnh nói. Vương Thần nhìn về phía hắn ánh mắt cũng càng băng lãnh. Hắn hiện tại càng khẳng định, cái này Ngân Kiếm Tông lão đầu là đang cho hắn thiết kế. Đúng lúc này, phía trước một tòa núi thấp phía sau, đạo đạo kiếm quang kích xạ mà lên, xông thẳng tới chân trời. Khi nhìn đến những kiếm quang kia đằng sau, lão giả ánh mắt ngưng tụ, lập tức không tiếp tục để ý Vương Thần, trực tiếp quay người, nhanh chóng rời đi. Chương 238, quảng trường kiếm trận. Nhìn xem lão giả nhanh chóng bóng lưng rời đi, Vương Thần trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Lúc này, vận chuyển lưu quang kiếm ảnh, hướng núi thấp kia chạy đi. Không bao lâu, Vương Thần liền tới đến núi thấp hậu phương. Nơi này là một chỗ quảng trường, mà khi Vương Thần ánh mắt rơi vào giữa quảng trường thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Tại giữa quảng trường, bố trí một chỗ kiếm trận. Lúc này, kiếm trận đã bị kích hoạt, bộc phát ra trận trận nồng đậm lại kiếm quang chói mắt. Kiếm quang trong khi lấp lóe, Vương Thần thấy rõ ràng trong kiếm trận tình huống. Lôi Kiên Chu Quý các loại chín người, vậy mà tất cả đều bị vây ở bên trong. Trên mặt bọn họ tràn đầy lo lắng, không ngừng xuất thủ hành kích lấy kiếm trận, nhưng không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Ngược lại là kiếm trận không ngừng bộc phát ra kiếm khí, trên người bọn hắn lưu lại đạo đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Đáng chết, lấy Ngân Kiếm Tông điệu nhân nói. Lôi Kiên gầm thét, song quyền không cam lòng huy động, đem kích xạ mà đến kiếm khí đánh nát. Chu Quý cũng là cho mày, liên tục xuất thủ, xem ra những người này là đã sớm chuẩn bị, trước đó biểu tượng đều là ngụy trang. Chúng ta quá bất cẩn, kiếm trận này không dễ phá. Đệ tử khác, sắc mặt cũng đều rất là khó coi. Tại kiếm trận phía trước, là mấy tên lão giả. Bọn hắn đều là Ngân Kiếm Tông trưởng lão, đều có linh đài cảnh trung kỳ tu vi. Lôi Kiên bọn người, chính là bị bọn hắn dẫn dụ tới. Nhìn xem tại trong kiếm trận rẽ rùa đám người, trên mặt bọn họ không khỏi nổi lên kích động dáng tươi cười. Lập tức bắt lấy nhiều như vậy võ phủ đệ tử, xem ra lần đàm phán này chúng ta có đầy đủ thẻ đánh bạc. Trong đó một tên lão giả cười to nói, một tên lão giả khác cũng gật gật đầu, không thể không nói, tạ ơn võ phủ đệ tử thực lực xác thực rất không tệ, nhưng chính là quá trẻ tuổi, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị lừa gạt tiến kiếm trận. Bọn hắn đây là lập công xuất ruột, quá muốn giết chúng ta, nếu không, làm sao lại dễ dàng như vậy chúng chiêu. Lại một lão giả cười lạnh nói, nhanh lên đi thông chi tông chủ, để hắn không cần sẽ cùng võ phủ người dây dưa. Đang khi nói chuyện, liền có một lão giả muốn rời khỏi, tiến đến thông chi Ngân Kiếm Tông tông chủ. Bất quá đúng lúc này, dẫn dụ Vương Thần tên lão giả kia xuất hiện ở trong sân. Những lão giả khác hướng phía sau hắn nhìn một chút, khi nhìn đến lão giả không có dẫn dụ người lúc đến, không khỏi hơi nhướng mày. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, trực tiếp mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Người dẫn dụ người đâu? Tên lão giả kia khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu nói, ta dẫn dụ tiểu tử kia là trước đó không lâu sắc phong quốc sĩ. Hắn không chỉ có thực lực mạnh, tính cảnh giác còn rất cao, ta chỉ có thể về tới trước, không phải vậy chỉ sợ sẽ chết ở trong tay hắn. Nghe vậy, cái kia lão giả râu tóc bạc trắng lông mày đột nhiên nhíu lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ngươi linh đài cảnh tầng 5 tu vi, vậy mà đều kéo không nổi hắn. Lão giả một mặt đắng chát lắc đầu. Đừng nói kéo, kém chút ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Đột nhiên, lão giả ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua tới phương hướng, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu tử kia đuổi tới. Hắn kinh ngạc nói, trong mắt càng là hiện lên một vòng sợ hãi. Nghe vậy, những cái kia Ngân Kiếm Tông trưởng lão từng cái quay đầu, ánh mắt rơi vào xuất hiện tại trong quảng trường Vương Thần trên thân. Chúng ta nhiều người như vậy tại, ngươi sợ cái gì? Tiểu tử này một người, coi như hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể lật trời phải không? Cái kia lão giả râu tóc bạc trắng thanh hát một tiếng, trừng mắt liếc lão giả. Lão giả lúc này mới lấy lại tinh thần, mình bây giờ không phải một người đối mặt Vương Thần truy sát. Trong lòng của hắn sợ hãi đồng thời cũng vô cùng rung động. Trước mắt tôn này đỉnh vương bốn chân, tựa như có thể đập vụn thiên địa bình thường. Phía trên tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, càng lại như là vượt qua vô tận tháng năm dài đằng đằng trường hạ, mới lưu lại. Vương Thần cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, hướng đỉnh vương bốn chân nhìn lại. Chỉ thấy phía trên gặp đèn, tuyên khắc các loại khó phân hoa văn phức tạp, nhìn rất là huyền diệu. Nhìn kỹ xuống, như có viễn cổ thần thú, kỳ chân tiên thảo ở trước mắt lướt qua. Lúc này, Vương Thần cảm giác đầu một trận nhói nhói, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn nổ bể ra đến. A! Hai tay của hắn ôm đầu, phát ra thống khổ kêu thảm. Liên ngươi cái này như hạt bụi bình thường tiểu tử, vậy mà cũng dám nhìn thẳng Âm Dương Khai Thiên đỉnh, thật sự là không biết sống chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Vương Thần cố nén đau nhức kịch liệt, ngẩng đầu hướng chiếc đỉnh lớn kia phía trên nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang váy dài tuyết trắng nữ tử, ngồi tại phía trên chiếc đỉnh lớn, một đôi trắng loáng bàn chân treo giữa không trung. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, tư thái yêu điệu, trên thân tản ra siêu trần thoát tục khí chất, như là cung điện trên trời tiên nữ. Vừa xem xét này, Vương Thần thoáng ngu ngơ, trong lúc nhất thời tròn lên ngay cả đau đớn đều quên. Đã lớn như vậy, hắn còn chưa thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Bất quá, cũng chỉ là một lát, hắn liền lấy lại tinh thần. Đối với nữ tử chắp tay một cái, xin hỏi tiên tử, nơi đây ra sao chỗ, chiếc đỉnh lớn này lại là vật gì? Chính mình không hiểu thấu đi vào nơi này, còn có trước mắt tôn này khủng bố đại đỉnh, trong lòng của hắn đều rất là nghi hoặc. Nữ tử nhẹ nhàng nhảy một cái, như là một cây trắng loan lông vũ, chậm rãi rơi xuống đất. Nàng ánh mắt tại Vương Thần trên thân lưu chuyển một phen, lập tức chậm rãi mở miệng nói, nơi này là ngươi thức hải, tôn này đại đỉnh tên là Âm Dương Khai Thiên đỉnh, chính là một kiện thượng cổ thần khí. Vương Thần kinh ngạc, vừa định tiếp tục hỏi thăm, lại bị nữ tử đưa tay ngăn cản. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ngươi trước đừng hỏi, ta đều nói cho ngươi. Tiếp lấy, tại Vương Thần một trận nghẹn lời bên trong, nữ tử lại tiếp tục mở miệng. Đỉnh này tại ngươi xuất sinh thời khắc, liền nhận ngươi làm chủ nhân, một mực tồn tại ở trong đan điền của ngươi, hôm nay mới khôi phục. Mà ta, tên là Mộ Ngưng, xem như đỉnh này khí linh, nếu Khai Thiên đỉnh đã nhận ngươi làm chủ nhân, sau này ta liền sẽ phụ trợ ngươi tu hành, giúp ngươi thành tiểu trí cao vô thượng cảnh giới. Nói xong, Mộ Ngưng trong con ngươi lóe ra thanh lanh ánh mắt, nhìn về phía Vương Thần. Người sau lúc này mang trên mặt một chút mờ mịt. Thượng cổ thần khí, Âm Dương Khai Thiên đỉnh, tiên tử khí linh bình thường, trí cao vô thượng cảnh giới. Đây hết thảy, tới quá mức đột nhiên, như là mộng cảnh bình thường. Hắn giơ bàn tay lên, tắt mình một cái. Không có đau đớn chút nào cảm giác. Quả nhiên là mộng cảnh. Mộ Ngưng thấy thế, lập tức buồn cười nói đồ đần, ngươi bây giờ là Khai Thiên đỉnh mượn nhờ ý thức của ngươi biến thành, coi như ngươi đem đầu của mình vặn xuống đến, cũng sẽ không cảm thấy chút nào đau đớn. Nói, nàng lại cười giống như chế nhạo nói không tin ngươi thử một chút. Vương Thần có chút hoài nghi nhìn Mộ Ngưng một chút, cũng không có lựa chọn thử một lần. Tuy nói đây là ý thức, có thể vạn nhất chơi thoát, thật đem chính mình giết chết làm sao bây giờ? Ngươi nói cái đồ chơi này là thượng cổ thần khí, vậy hắn vì cái gì nhận ta làm chủ? Còn có, ngươi nói muốn phụ trợ ta tu hành, giúp ta thành tiểu trí cao vô thượng cảnh giới, mục đích của ngươi là cái gì? Vương Thần trực tiếp khi hỏi. Hắn có thể không tin, trên thế giới này có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, đặc biệt là đã trải qua sự tình hôm nay đằng sau. Chương 239, chỉ sợ các ngươi cao hứng quá sớm. Cùng lúc đó, Thanh Vân thành phía trên, tường vân hội tụ, hào quang vạn trượng, trận trận đại đạo thanh âm vang lên, dị tượng lộn xộn hiện. Trong thành tất cả mọi người bị kinh động, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bách tính nao nao quỳ xuống đất triều bái, kinh động như gặp thiên nhân. Phủ thanh chủ, Lý gia, Lôi gia các cao tầng, nhìn về phía dị tượng hiện hiện phương hướng, trên mặt đều là không khỏi kinh hãi. Là Vương gia phương hướng, chỉ sợ là Vương Vân Sơn cái kia thất lạc 17 năm nhi tử, dẫn tới dị tượng. Linh Vương thể à, đại huyền quốc bao lâu chưa từng xuất hiện, kẻ này được tiên quyến chú ý, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức chuẩn bị bên trên hậu lễ, ta muốn đích thân đi Vương gia bái phỏng. Sau này trong tộc bất luận kẻ nào, không được cùng Vương gia đối nghịch, kẻ trái lệnh gia pháp xử trí. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân thành nội đại nhân vật nhao nhao hướng Vương gia tiến đến. Lúc này, Vương gia mọi người thấy trên đỉnh đầu xuất hiện dị tượng, từng cái kích động đến run rẩy. Đại trưởng lão bọn người, càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Trời cao chiếu cô ta Vương gia, từ hôm nay trở đi, ta Vương gia bay lên chi thế đem không ai cản nổi. Cảm tạ lão thiên gia, ban cho chúng ta Vương Miện thiếu chủ dạng này phúc tinh. Từ nay về sau, chớ nói cái này Thanh Vân thành, liền xem như toàn bộ đại huyền quốc, đều không có người dám không đem ta Vương gia để ở trong mắt. Một gian ngoài mật thất, vừa mới chỉ đạo Vương Miện tu luyện kết thúc Vương Vân Sơn, đạt được mấy vị trưởng lão tin tức truyền đến. Nhìn về phía trên bầu trời đã tiêu tán không sai biệt lắm dị tượng, lúc này thoải mái cười to. Không hổ là con trai ngoan của ta, truyền mệnh lệnh của ta, xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi bắt phương khách đến thăm, chúc mừng con ta thức tỉnh linh vương thể. Một bên, Vương Miện vẻ mặt tươi cười, trong lòng cũng là kích động không thôi. Từ hôm nay trở đi, hắn nhất định trước khi 17 năm bình thản sinh hoạt, đi đến vạn chúng chú mục đỉnh phong. Mà hết thảy này, liền từ hiện tại Vương gia bắt đầu đi. Cái kia không công ngồi 7 năm thiếu chủ vị trí tiểu tử, dũng khí từ đâu tới cùng hắn đối nghịch ta. Ngoài thành, một tên mang theo mạng che mặt, có một thanh trường kiếm nữ tử hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn ra xa Thanh Vân thành phía trên. Cái này nho nhỏ Thanh Vân thành, lại còn có người có thể dẫn tới dị tượng như thế, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần ngạc nhiên, lang lệ ánh mắt chớp động. Tại nàng bên cạnh, một người trung niên mỹ phụ cũng là mặt lộ kinh hãi. Như thế dị tượng, giống như là có gì ghê gớm thể chất xuất thế. Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tên kia cóng trường kiếm nữ tử, chậm rãi nói, "Tiểu thư, chúng ta chưa gia chủ đồng ý liền tự tiện quyết định, đến lúc đó gia chủ biết được, nhưng là muốn phát lớn tính tình." Nữ tử thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, hướng Thanh Vân thành phương hướng đi đến, hắn có cái gì tính tình có thể phát, ta chỉ là tới gặp ta cái kia 17 năm cũng không từng thấy mặt phu quân, cũng không phải như thoại bản trong tiểu thuyết như thế, đến đây từ hôn. Ta cái này là mẹ con, nhìn một chút phu quân của mình cũng không được. Nghe vậy, trung niên mỹ phụ không khỏi một trận cười khổ. Nàng rất muốn nói, các ngươi còn chưa thành thân đâu, sao là phu quân nói chuyện, nhiều lắm là chỉ có thể coi là vị hôn phu đi. Còn nữa, nàng thật đúng là không làm rõ ràng được, tiểu thư nhà mình trong hồ lô bán là thuốc gì đâu. Nàng thật đúng là lo lắng, đến lúc đó tính tiểu thư đi lên, trực tiếp rút kiếm đem kia không may vị hôn phu cho bổ. Bất đắc dĩ thở dài, trung niên mỹ phụ đành phải đuổi theo nữ tử bộ pháp bốn. Vương gia nhà kho. Vương Thần khi lấy được đột phá khai mạch cảnh phương pháp đằng sau, liền trực tiếp chạy tới nơi này. Theo Ngộ Ngưng nói tới, chí tôn thánh thể chính là thượng cổ thập đại thể chất một trong, tu luyện tới đại thành, có thể tay xé thần minh. Mà khủng bố như thế thể chất, muốn khai mạch cũng là không dễ dàng, cần cực kỳ khổng lồ linh khí mới được. Chỉ dựa vào dẫn động chung quanh thiên địa linh khí nhập thể, cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể thành công khai mạch. Muốn thời gian ngắn khai mạch, liền cần đại lượng tài nguyên tiến hành trùng kích. Như linh hảo, linh dược, linh đan loại hình ẩn chứa linh khí đồ vật. Vương Thần cái thứ nhất nghĩ tới chính là nhà kho, hắn nhớ kỹ, chính mình những năm này thế nhưng là vơ vét không ít. Dừng lại, không có nhà chủ mệnh lệnh, ai cũng không thể tiến vào nhà kho. Cửa nhà kho, một tên nâng cao bụng nam tử trung niên quát lạnh nói. Mà theo hắn một tiếng quát lạnh, mặt khác trông coi nhà kho hộ vệ cũng đều nhao nhao sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Thần. Người sau hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên thân. Vương Phong, ngươi nhưng nhìn rõ ràng ta là ai? Tên là Vương Phong nam tử trung niên lạnh lùng nhìn sang Vương Thần, ta đương nhiên biết ngươi là ai. Vương Thần, ngươi bây giờ đã không phải là thiếu chủ, còn ở nơi này giả trang cái gì lao sói với đuôi, mau mau cút, không phải vậy đừng trách lão tử không khách khí. Những hộ vệ khác cũng đều nhao nhao giễu cợt đứng lên. Tiểu tử này, còn tưởng là chính mình là thiếu chủ đâu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Luyện thể đỉnh phong 5 năm đều không đột phá nổi khai mạch cảnh, hiện tại đan điền lại bị phế, liền hắn loại người này cũng xứng làm thiếu chủ. Vương gia, chỉ có Vương Miện thiếu chủ loại này kỳ tài ngút trời, mới có thể có tư cách làm thiếu chủ, Vương Thần là cái thứ gì? Vương Phong cũng chế nhạo lấy nhìn về phía Vương Thần, nhìn thấy đi, ngươi bây giờ tại Vương gia là cái gì địa vị? Cũng có tư cách tiến nhà kho. Ta cho ngươi biết, gia chủ đã lên tiếng, trong nhà kho này mặt tài nguyên đều là cho Vương Miện thiếu chủ, hắn nhưng là Vương gia chúng ta tương lai hy vọng. Về phần ngươi, chính là ngay cả dùng nửa mảnh linh thảo lá cây tư cách đều không có. Vương Thần khuôn mặt trở nên băng lãnh, Vương Phong, 3 năm trước đây là ai đưa ngươi chiêu nhập đội thân vệ, mỗi tháng cho ngươi phong phú tiền bạc, để cho ngươi cả nhà không đến mức chết đói. Về sau, ta lại niệm tình ngươi có vợ con lắm mẫu, để cho ngươi rời khỏi chinh chiến tại một đường đội thân vệ, lưu tại trong tộc trông giữ nhà kho, nhìn ngươi cái bụng này, thời gian 2 năm cũng ăn không ít chất béo, hiện tại cứ như vậy báo đáp ta. Đồng thời, nhà kho này bên trong đồ vật đều là vua ta thần liều sống liều chết để dành tới, ta vì cái gì không có tư cách dùng, các ngươi kia cái gọi là Vương Miện thiếu chủ, hắn lại có cái gì tư cách dùng? Nghe được Vương Thần đề cùng chuyện cũ, Vương Phong ánh mắt lập tức trở nên âm ế, ngươi không đề cập tới 3 năm trước đây còn tốt, nhắc lên 3 năm trước đây, ta nhưng là không còn dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi. 3 năm trước đây một lần thân vệ trong khi huấn luyện, ta chẳng qua là thoáng trộm chút lười, liền bị ngươi bắt được, ngay trước mặt của nhiều người như vậy gian dạy trách phạt, để cho ta mất hết thể diện, thù này ta còn một mực chưa báo. Vương Thần hơi sững sờ, lập tức trùng điệp thở dài, lắc đầu. Hắn đội thân vệ đều là theo hắn chinh chiến tại tuyến đầu tiên đội ngũ, tùy thời đều có bỏ mình khả năng, như vậy đến nay, ngày thường huấn luyện liền trở nên rất là trọng yếu. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, Vương Phong vậy mà bởi vì 3 năm trước đây một lần trách phạt, ghi hận hắn cho tới hôm nay, thậm chí trực tiếp đem hắn ân cứu mạng cho bỏ qua. Lúc trước chính mình thật sự là mắt bị mù, vậy mà giúp loại này người vong ân phụ nghĩa. Bên trên, đem hắn hai chân đánh gãy, để hắn bỏ rời đi nơi này. Vương Phong ra lệnh một tiếng, một đám hộ vệ nhao nhao tiến lên đem Vương Thần vây quanh. Trên mặt bọn họ tràn đầy niềm ai, cái này đã từng phong quang vô hạn thiếu chủ, bọn hắn liền xem như vương gia hạ nhân, bây giờ cũng có thể xuất thủ giáo huấn trà đạp, trong lòng vẫn là vô cùng vui sướng. Chương 240, vận chuyển kiếm trận. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Vương Thần thực lực đủ để chém giết linh đại cảnh tầng 5 đỉnh phong, viên kia linh phủ ngưng tụ thành màn sáng phòng hộ, cũng triệt tiêu nó công kích to lớn bộ phận lực lượng. Về phần còn lại uy lực, lão giả hoàn toàn có thể bằng vào tự thân tu vi ngăn cản xuống tới. Đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Vương Thần trong tay nghiêng tuyết kiếm kim quang lấp lóe, đã đâm vào lão giả trước người màn sáng phòng hộ phía trên. Oeng! Một kiếm này mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt buộc phát ra, trùng điệp đánh vào màn sáng phòng hộ phía trên. Lăng lệ kiếm khí màu vàng, điên cuồng quét sạch, không ngừng hướng trên màn sáng phòng hộ trùng kích. Đương nhiên, đây hết thảy cũng bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Tại một tiếng kia tiếng vang đằng sau, liền thấy màn sáng phía trên vỡ ra một cái khe. Khe hở từ xuất hiện, liền nhanh chóng lan tràn, đồng thời phát ra rắc rắc tiếng vỡ vụn. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia tứ phẩm cao cấp linh phủ ngưng tụ mà thành màn sáng, liền ầm vang vỡ vụn. Mà Vương Thần trường kiếm trong tay, thì tiếp tục hướng phía lão giả đâm tới. Thấy cảnh này, mấy tên trưởng lão đều là trong lòng rung mạnh, đầu đều tại ông tác hưởng, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới, đạo này màn sáng phòng hộ có thể ngăn trở Vương Thần một kiếm kia. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, màn sáng phòng hộ kia thậm chí ngay cả trong chốc lát đều không thể kiên trì, liền bị Vương Thần cho phá vỡ. Chuẩn xác mà nói, cái kia tứ phẩm màn sáng phòng hộ cùng Vương Thần trường kiếm vẹn vẹn vừa đối mặt, liền vỡ vụn ra. Cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. Phải biết, liền xem như linh đài cảnh 6 tầng, muốn đánh nát dạng này màn sáng phòng hộ, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Vương Thần thực lực quá kinh khủng. Ý nghĩ này, vào lúc này, đã hoàn toàn tràn ngập tại đại trưởng lão đám người trong đầu. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng Vương Thần một kiếm này uy lực không có còn lại bao nhiêu. Nếu không, trực diện một kiếm này trưởng lão, khả năng khó thoát khỏi cái chết. Mà tại đại trưởng lão bọn người như vậy hy vọng thời điểm, trực diện một kiếm này lão giả, có thể nói là lòng như cho nguội. Cảm nhận được Vương Thần trên trường kiếm tán phát lăng lệ uy thế, cùng uy lực khủng bố, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bảo mệnh linh phủ, tại Vương Thần dưới một kiếm, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, trong lòng của hắn một mảnh bi thương. Xuy, hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, Vương Thần một kiếm kia cũng đã đâm vào trái tim của hắn. Kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, nó trái tim trực tiếp bị xoắn nát. Ngay sau đó, cường hành kiếm khí quét sạch, đem trong đó bẩn hết thảy xé nát. Lão giả trên mặt tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong, hai mắt trợn thật lớn, thân thể cũng mất đi lực lượng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đem lão giả chém giết đằng sau, Vương Thần vận chuyển lưu quang kiếm ảnh, thân hình hướng một bên tránh đi. Mà ở trong quá trình này, đại trưởng lão mấy người cũng không có kéo dài, gặp lão giả bị chém giết, trong lòng bọn họ sát cơ cũng càng thịnh. Tại lão giả thân thể ngã xuống đất đồng thời, trong tay bọn họ linh kiếm cũng đã hướng Vương Thần đâm tới. Cứ việc Vương Thần tốc độ rất nhanh, nhưng đối mặt ba người đồng thời xuất thủ công kích, cũng vẫn là có chút tránh không kịp. Mắt thấy đại trưởng lão trường kiếm liền muốn rơi vào trên vai của hắn. Đúng lúc này, Vương Thần một bên bằng vào lưu quang kiếm ảnh trốn tránh, một bên bộc phát sinh tử kiếm ý chỉ là trong nháy mắt, sinh tử kiếm ý bộc phát, tại quanh thân hình thành một tầng kiếm ý bình chướng. Cùng lúc đó, thể nội kiếm khí điên cuồng bộc phát, để kiếm ý bình chướng trở nên càng thêm ngưng thực. Xuy, một tiếng vang nhỏ bên trong, đại trưởng lão linh kiếm tại kiếm ý trên bình chướng kéo qua. Cũng may Vương Thần tốc độ rất nhanh, lưu quang kiếm ảnh thân pháp cũng đầy đủ tinh diệu, cũng không có để đại trưởng lão một kiếm kia lực đạo hoàn toàn phách chạm tại kiếm ý trên bình chướng. Nếu không, lấy đại trưởng lão cái kia linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong tu vi, kiếm ý bình chướng có thể sẽ có bị xé nứt phong hiểm. Tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Còn lại tên kia linh đài cảnh tầng 5 trưởng lão giận dữ hét. Tên kia linh đài cảnh 4 tầng trưởng lão cũng đầy là nghi hoặc, trước mấy ngày còn nói thực lực của hắn bất quá có thể đánh bại linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong, bây giờ xem xét, xa xa không chỉ a. Thân mang trường bào màu xám đen đại trưởng lão chau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lúc này, hắn thanh hát một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, dù gì, đem hắn đánh giết cũng được. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn liên tục bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Mà theo trong tay hắn bấm niệm pháp quyết càng ngày càng nhiều, cách đó không xa kiếm trận bắt đầu phát ra ầm ầm thanh âm, vận chuyển tốc độ thật to tăng tốc. Trong đó linh kiếm bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển bay lên, trên thân kiếm, kiếm quang kích xạ. Hai gã khác trưởng lão thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn biết, nếu là không sử dụng kiếm trận lực lượng, bọn hắn rất có thể sẽ bị Vương Thần từng cái chém giết. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. Thiên kia linh đài cảnh 4 tầng trưởng lão gật đầu nói, chúng ta cùng tiến lên, ngăn chặn hắn, để lại trưởng lão ngưng tụ kiếm trận chi lực. Linh đài cảnh tầng 5 trưởng lão thanh âm lạnh lùng, rút kiếm đi đầu phóng tới Vương Thần. Trong kiếm trận, Lôi Kiên đám người trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn thân ở trong kiếm trận, có thể nhất cảm nhận được kiếm trận uy lực biến hóa. Theo Ngân Kiếm Tông đại trưởng lão thôi động, kiếm trận uy lực ngay tại phi tốc tăng lên, chỉ là những linh kiếm kia bên trên bộc phát ra lăng lệ uy thế, liền để bọn hắn có loại sợ mất mật cảm giác. Đây chính là lục phẩm kiếm trận a, uy lực không phải tầm thường. Bọn hắn 9 người bị vây ở chỗ này, cùng nhau chống cự, trên người bị thương đều càng ngày càng nhiều. Đây là tại kiếm trận không có hoàn toàn kích phát tình huống dưới. Lúc này kiếm trận đang bị Ngân Kiếm Tông đại trưởng lão kích phát, muốn bộc phát uy lực, khẳng định viễn siêu vừa rồi. Chư vị sư huynh đệ, Vương Thần sư đệ là vì cứu chúng ta mới lâm vào hiểm cảnh, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn một mình phân chiến. Lôi Kiên hai mắt đỏ bừng, hét lớn. Hiện tại bọn hắn ngưng tụ kiếm trận chi lực công kích Vương Thần sư đệ, nó nội bộ lực lượng tất nhiên sẽ yếu bớt, chúng ta cùng một chỗ đem nó vây mở. Lôi Kiên giống to, để Chu Quý bọn người phân chấn. Bọn hắn nhao nhao ngưng tụ công kích, hướng kiếm trận oanh kích mà đi. Nhưng mà, trên người bọn họ vốn là bị thương, đồng thời vừa rồi lại một mực tại đối kháng kiếm trận công kích. Lúc này không chỉ có trạng thái thân thể kém, thể nội linh khí cũng bị đại lượng tiêu hao, phát ra công kích, đối với kiếm trận căn bản không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn tại dốc hết toàn lực công kích kiếm trận. Một bên khác, gặp Ngân Kiếm Tông đại trưởng lão bắt đầu ngưng tụ kiếm trận chi lực, Vương Thần hai mắt khẽ híp một cái, hàn quang lấp loé. Đã như vậy, ta cũng đưa các ngươi sớm đi lên đường. Vương Thần trầm giọng nói. Hắn một mực chờ đợi những người này ra hậu chiêu, lúc này rốt cục bước đi ra. Bất quá Ngân Kiếm Tông đại trưởng lão điều động kiếm trận chi lực, cũng làm cho Vương Thần đối với Lôi Kiên đám người lo lắng giảm bớt mấy phần. Dù sao kiếm trận chi lực bị ngoại thả, dùng để đối phó Lôi Kiên uy lực của bọn hắn liền nhỏ đi. Cái này cũng tương đương với biến tướng là Lôi Kiên bọn hắn giảm bớt áp lực. Thật can dỡ tiểu tử, đợi lát nữa ngươi chết như thế nào cũng không biết.